Chị nghĩ là đặc biệt là cho các bạn trẻ thì nhiều khi mình không biết được thực sự là mình thích cái gì đúng không? À, tại vì nhiều người may mắn thì biết rõ là mình thích đi vẽ, mình thích nhảy nhót. Nhưng mà nhiều bạn nếu mà không biết á, nó rất là bình thường để các bạn có thể thử nhiều thứ mặc dù là mình nghĩ là mình không thích, biết đâu được thử một thời gian mình lại thích chẳng hạn. Chân thật có nghĩa là để mà đến cái phút cuối mà mình đi đào sâu vào thực sự lấy cái đó làm cái nhãn mác của mình, nó phải là thực sự một thứ mình đam mê. Nhưng mà để mà bắt đầu á, không nhất thiết là mình phải có một cái đam mê mãnh liệt để mà mình bắt đầu. À, mình cứ thử đi và sau đó biết đâu nó lại trở thành một cái đam mê sau này.
Khi bà con mua một túi xà phòng A3 3 kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Unlock FM. Cũng rất là lâu rồi, trong một tháng rồi tụi mình mới quay trở lại với một khách mời. Và ngày hôm nay thì rất là vui khi tụi mình có thể giới thiệu đến các bạn một nhân vật mà tụi mình cảm thấy rất là thú vị và học hỏi được rất là nhiều. Mình tin chắc là chúng ta, các bạn cũng sẽ học được rất là nhiều từ chị.
Trước khi hôm nay gặp chị nói chuyện thì thực ra đã có một cuộc nói chuyện trước rồi đúng không? Mà hình như chỉ trong cuộc nói chuyện này thôi là cả Vy Anh và mình đã học được rất nhiều thứ từ chị rồi. Cho nên là chắc chắn là với thời lượng dài hơn hôm nay thì mọi người sẽ học được nhiều thứ rất là thú vị, truyền nhiều cảm hứng. Thế thôi, không chờ lâu nữa, khách mời của Unlock FM ngày hôm nay là chị Lê Huyền Trân, hiện đang làm Product Manager tại Google ở Mỹ. Nếu mà các bạn có theo dõi Unlock FM thường xuyên thì có thể sẽ nhớ chị Trân là khách mời được gợi ý bởi khách mời Nguyễn Thùy Trang từ tập 19 và 20. Và thật ra là đồng nghiệp ở Google, nhưng mà chị Trân và mình mới chỉ nói chuyện với nhau sau khi được Trang giới thiệu. Cho nên là cảm ơn Trang nếu mà Trang đang nghe. Nhưng mà ngoài công việc chính tại Google thì chị Trân còn là founder của Sao Ý Tưởng, một cái tên chắc chắn là không còn xa lạ với cộng đồng khởi nghiệp tại Việt Nam. Đây có thể nói là một trong những bộ startup toolkit, cái công cụ cho khởi nghiệp hoàn thiện đầu tiên của người Việt, dành cho người Việt, hướng đến việc trợ giúp các bạn trẻ trau dồi kỹ năng để xây dựng và phát triển những ý tưởng khởi nghiệp của riêng mình. Nhưng mà trước cả Google và trước cả Sao Ý Tưởng thì chị Trân có một hành trình học tập rất thú vị và truyền cảm hứng. Với một xuất phát điểm không nhiều lợi thế, ít có điều kiện tiếp xúc với môi trường du học, thì chị Trân đã lần lượt giành được những học bổng và thành tích rất giá trị và có tính cạnh tranh cao từ thời phổ thông là học bổng United World College tại Wales, cho tới gần đây là tấm bằng MBA tại Chicago Booth, một trong những trường kinh doanh danh giá nhất tại nước Mỹ. Nếu mà kể thêm nữa thì chắc là hết ngày nữa, chắc mình tạm dừng ở đây.
Và cũng chia sẻ một điểm chung với rất là nhiều khách mời trước đây của Unlock FM, ngoài những thành tích mà các bạn vừa mới nghe quyền điểm qua trong học tập cũng như là công việc, thì chắc chắn đấy chưa phải là những điều thú vị nhất về chị Trân mà ngày hôm nay tụi mình muốn cùng các bạn tìm hiểu rồi. Thì trước khi mà chúng ta cùng đi sâu vào những câu chuyện của chị Trân trong một ít phút nữa, thì bây giờ chắc là phải nhường lời để chị Trân có thể gửi lời chào đến các bạn thính giả của Unlock FM.
Ok, xin chào các bạn đang lắng nghe Unlock FM. Rất là vui hôm nay đã được mời tới buổi nói chuyện ngày hôm nay. Mong là mình sẽ có thể là chia sẻ được những cái câu chuyện rất là hay và truyền cảm hứng cho các bạn ở Việt Nam cũng như là các bạn đang du học ở nước ngoài.
Cảm ơn chị Trân đã đồng ý tham dự buổi trò chuyện ngày hôm nay với bọn em. Không biết là chị Trân đã nghe thử một vài cái tập trước chưa, nhưng mà nếu mà đã nghe rồi thì chắc là chị sẽ biết đây là một màn khởi động với khách mời. Thì tụi em có chuẩn bị một câu hỏi, và thường thì bọn em có gửi trước câu hỏi, nhưng mà câu này thì chắc là chị Trân sẽ chưa biết, nhưng mà chỉ là một câu vui thôi để cho mình trước khi mình vào đà. Câu hỏi của ngày hôm nay là: nếu mà được chọn giữa việc biết tất cả mọi thứ tiếng trên thế giới và việc biết chơi toàn bộ các loại nhạc cụ trên thế giới, và thậm chí là có thể làm nhạc trưởng, chị Trân sẽ chọn cái nào?
Câu này thì quá dễ với chị. Tại vì chị thì rất là thích âm nhạc. Trước giờ là cũng rất là thích chơi nhiều loại âm nhạc. Hồi xưa thì mình cũng, hồi lúc nhỏ thì mình ở Việt Nam thì hay học đàn, mà đàn ngọn can á, đàn keyboard. Và sau đấy gần đây thì từ hồi cấp 3 thì mình là học piano này, rồi xong rồi nhảy sang học đàn violon này. Sau đấy gần đây chuẩn bị Covid thì lại buồn chán, lại lôi ra học thổi sáo, nhưng mà sáo tây á, sáo mà nó làm từ metal. Thế cho nên là câu trả lời dễ, cái này thì dễ rồi, chị sẽ chọn biết tất cả các loại nhạc cụ. Biết tất cả các loại ngôn ngữ thì thực ra có khi nó lại hữu dụng, nhưng mà chị nghĩ là với cái thời buổi hiện nay, tiếng Anh là một cái thứ tiếng rất là chung chung cho tất cả các quốc gia rồi, cho nên là thực ra nếu mình biết tiếng Anh hoặc là biết một vài cái tiếng mà phổ biến khác thì đủ rồi, chứ không cần nhất thiết là mình phải biết tất cả các loại ngôn ngữ khác nhau.
Em lại cứ tưởng là chị biết nhiều nhạc cụ như thế rồi, thực ra là cũng cover gần hết tất cả các loại nhạc cụ cơ bản thì chắc chắn là chị sẽ chọn cái còn lại là cái mà đang thiếu. Nhưng mà đúng là dù là âm nhạc hay là ngôn ngữ thì cũng là một phương tiện để mà mình có thể giao tiếp với mọi người. Nếu mà em cũng chọn âm nhạc, bởi vì em nghĩ chắc là mình phải nói theo một thứ tiếng nào đấy thì mình có thể hiểu một nhóm người. Nhưng âm nhạc thì chắc là tất cả chúng mình đều có thể hiểu được. Nếu mà mình chơi chơi hay chơi dở thì tất cả chúng mình đều hiểu được.
Đúng rồi, nó cũng là một loại ngôn ngữ quốc tế mà, đúng không?
Vâng, đúng rồi. Bây giờ sẽ quay ngược thời gian lại một chút, bởi vì nếu mà vừa rồi mình nghe Quyền có giới thiệu qua về chị Trân thì có thể thấy là những cái con đường học tập, phát triển trong học tập với cả sự nghiệp của chị Trân, nó em không biết là dùng từ bài bản nó có đúng không, nhưng mà nếu mà nhìn vào thì mình hay tưởng tượng ra là các đường đi nước bước rất là chỉnh chu, và có vẻ như là chị cũng đã có sự tìm hiểu rất là nhiều trước cái buổi thu âm ngày hôm nay, sau khi mà tụi mình nói chuyện với chị Trân 30 phút đúng không nhỉ? Thì lúc đấy cũng hơi, em nói thật sự em cũng khá là bất ngờ khi mà chị chia sẻ là thực ra chị xuất phát điểm ở một trường cấp 3 mà không có nhiều điều kiện tiếp xúc với du học đâu. Thế nhưng mà chị lại lần lượt đạt được những cái học bổng rất là cạnh tranh từ hồi trung học phổ thông này. Sau đấy rồi lại tốt nghiệp đại học, lại tiếp tục được trở thành một trong năm sinh viên có thể nói là trẻ tuổi nhất được nhận vào chương trình MBA ở Chicago Booth. Học MBA xong thì chị lại tiếp tục lại vượt qua nhiều ứng viên mà có cái background có thể nói là rất là techy, rất là mạnh về công nghệ, đầu quân vào làm việc trong lĩnh vực product management cho một tập đoàn công nghệ hàng đầu, có thể kể đến tên như là Amazon, sau đấy là Google. Bây giờ nhìn lại cả một cái con đường dài như thế thì để mà tự đánh giá thì theo chị điều gì ở bản thân chị đã giúp chị trở thành một cá nhân có thể nói là rất là nổi bật, được trao rất là nhiều cơ hội tuyệt vời mà không chỉ một lần mà lại rất là nhiều lần trong học tập lẫn sự nghiệp. Nếu mà một lần thì mình có thể nghĩ là mình may mắn đúng không? Nhưng mà đây là rất là nhiều lần thì em nghĩ là sẽ có một cái điều gì đấy đặc biệt mà có thể chị nhìn lại và chị chia sẻ cho tụi em và các bạn được không ạ?
Thực ra trước khi chị trả lời câu hỏi này thì chị muốn nói là có rất nhiều bạn Việt Nam ở bên này rất là giỏi, cũng đạt được rất nhiều thành tích, cho nên chị không phải là một cá nhân quá đặc biệt. Nhưng mà những cái bạn thành công bên này thì đều có những cái nét chính mà chị thấy cũng giống với bản thân mình, đó là bạn biết cách làm mình nổi bật hơn bằng những cái kỹ năng hoặc là những cái sở thích. Lạ hơn một xí thì những cái điểm nổi bật này thì nó là một trong những cái cách mà giúp các bạn giống như là đặc biệt hơn so với những người khác khi mà cạnh tranh về một cái cùng một cái vị trí, cùng một cái nơi làm việc, cùng một cái trường học nào đó. Thì đó là chị muốn sẽ đào sâu hơn về cái đấy. Thì cái thứ nhất, cái quan trọng nhất là mình phải biết cách làm một khác biệt, một cách nổi bật và một cách chân thật, là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là khi mà mình đã khác biệt rồi thì mình phải biết cách làm thế nào đó để biến cái điểm khác biệt đó thành cái điểm mạnh. Thì cái ở đây nó gọi, nó giống như là một cái storytelling, làm thế nào để mình biến nó thành một cái câu chuyện nào mà có thể hay và liên quan đến cái vị trí mà mình đăng ký. Thì đó là cái hai quan trọng nhất. Nhưng mà chị muốn quay lại cái phần cái nổi bật và nổi bật một cách chân thật có nghĩa là gì, đúng không? Thì thứ nhất khác biệt là một cái em lúc nào cũng cần phải có, đúng không? Thì nếu mà bạn nào cũng giống nhau thì nếu mà em khác biệt thì tất nhiên em sẽ được lựa chọn vào những cái cơ hội như thế này. Nhưng mà khi mà chị nói khác biệt một cách nổi bật ở đây có nghĩa là em phải khác biệt hơn, không phải là hơn 50% các bạn còn lại, mà em phải khác biệt hơn 95% các bạn còn lại. Nghĩa em phải làm sao để nằm được trong số cái 5% khác biệt nhất. Thì đó mới là thực sự khác biệt một cách nổi bật. Nếu mà em lâu ngày rồi chị chưa về Việt Nam, nhưng mà chị rất là ngạc nhiên trong những năm gần đây ở Việt Nam có mọc lên rất là nhiều khu lò luyện ấy, để các bạn có thể chuẩn bị hồ sơ đi du học, đúng không? Thì những cái lò luyện này có một cái tốt là họ nói cho bạn biết là bạn phải khác biệt như thế nào, bạn phải đi làm hoạt động ngoại khóa này, hoạt động xã hội kia, hoạt động từ thiện này, hoạt động thể thao kia, vân vân. Nhưng mà cái mà họ giúp em á là để khác biệt thôi, chứ nhưng mà chưa phải giúp được mình để nổi bật. Thì đó chính là cái mà em phải tập trung vào, đây là cái sự nổi bật đó. Thì chị có thể cho một số ví dụ nha. Hồi lúc học năm cấp 2, cấp 3 chẳng hạn, thì lúc mà chị đi lấy học bổng UDRC là lúc đó là năm lớp 11, thì phải chị chuẩn bị từ lúc đầu năm lớp 11. Còn nhưng mà trước đó, lúc học năm lớp 10 với lại là học cấp 2 á, thì chị có tham gia vào làm phim. Chị có đi thi các cuộc làm phim như là làm phim ở tại Nhật chẳng hạn, thì chị tham gia vào cái cuộc thi đó trở thành một trong top 3 của Việt Nam, và sau đó là đi thi cuộc làm phim ngắn ở Nhật. Thì đó là cho học sinh. Ngoài ra thì chị còn thi thiết kế thời trang nè, chị đi thi khiêu vũ thể thao nè, tất cả những cái lung tung mà các bạn đồng trang lứa lúc đó thì mới hỏi chị là sao mày đi làm mấy cái lung tung này để làm cái gì. Đúng không? Thì nhưng mà những cái lung tung như thế này thì thực ra trở thành những cái điểm làm cho chị nổi bật hơn so với những bạn khác khi mà chị đăng ký vào học bổng UDRC. Đó là cái ví dụ thứ nhất nha. Rất nhiều ví dụ khác như là lúc chị học đại học nè, thì chị nghỉ một năm học để mà đi làm supply chain simulation, dịch ra có nghĩa là nó kiểu mô hình mô phỏng cái chuỗi cung ứng nè. Rồi chị tự mở lớp dạy online nè, rồi chị sang Úc giúp một cái một ông chuyên gia viết sách về chuỗi cung ứng nè. Thì chị câu hỏi chị đặt ra là có bao nhiêu sinh viên dám nghỉ là một năm để làm những thứ như thế này. Mình phải khác biệt với lại những cái người sinh viên mà họ lựa chọn những cái con đường mà có nhiều người đi theo hơn. Sau đại học thì mở công ty khởi nghiệp đúng không? Thì có bao nhiêu sinh viên dám mở công ty khởi nghiệp ngay sau khi đại học xong? Và chị có nói thêm là khác biệt một cách chân thực thì nó có nghĩa là gì? Bởi vì tất cả những cái này ấy, bạn có thể làm, nhưng mà nếu mà mình chân thực, có nghĩa là đây chính thực sự là cái sở thích và đam mê của mình ấy, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất là nhiều để mà bạn có thể tập trung vào, trở nên tốt hơn. Nếu mà bạn không thích mà cứ làm theo những điều người khác nói, bố mẹ nói, những lò luyện này nói, thì tất nhiên bạn sẽ không thể đạt được đến một cái độ chuyên nghiệp được, bởi vì bạn không muốn tốn quá nhiều thời gian làm, đúng không? Bạn chỉ làm để có thôi. Những cái nửa vời như thế thì nó sẽ không thể khiến cho bạn thực sự trở nên giỏi trong cái mạng đó. Đó, chính vì thế mà mình mới nói là chân thực là cái rất là quan trọng. Mình phải thực sự tìm ra cái gì mà mình đam mê và thực sự đào sâu vào và trở nên nổi bật trong cái mảng đó, là một cái cách để mình nổi trội hơn so với các bạn khác. Đó là cái quan trọng nhất thôi. Còn về cái phần kỹ năng storytelling, biến những cái nổi bật này của mình thành một cái câu chuyện, thành một cái thương hiệu của bản thân, để cho mọi người hiểu được vì sao mình lại làm những thứ như thế này, là một cái rất là quan trọng. Ví dụ chính vì thế mà những cái khi mà đăng ký đại học MBA, hoặc là lúc đó chị đăng ký vào đại học bên Mỹ ở Middlebury cũng như thế, mình lúc nào họ cũng hỏi một cái essay, đúng không? Mình hỏi một mà hỏi là bạn là ai chẳng hạn, hoặc là những sở thích của bạn là gì, bạn có đam mê gì. Đây là những cái lúc mà mình phải thể hiện, mình phải tóm gọn lại tất cả những cái đam mê của mình là như thế nào, vì sao nó lại thể hiện đó là bản thân mình, và vì sao mình lại đam mê những cái đấy, thì mình phải biến nó thành một câu chuyện. Thì một lý do chị nghĩ là rất là quan trọng giúp cho cái hồ sơ đăng ký của chị vào MBA tốt hơn á, mặc dù chị là rất là trẻ so với các bạn đăng ký MBA, đó là cái câu chuyện của chị. Thì như chị nãy giờ chị nói thì em thấy chị làm đủ các thứ tùm lum, các thứ lĩnh vực đúng không? Thì chị cũng thực ra lúc đó hồi đó học cũng là chuyên toán, thì cũng thi toán cũng nhiều, vẽ vời cũng nhiều, làm phim cũng nhiều các thứ. Thì lúc đó chị mới phải ngồi lại, mới phải kết nối những cái thứ lung tung này. Mình nghĩ là mình làm nhiều quá, không biết làm cách nào để mà tạo ra được một cái câu chuyện hay, để mà nói được vì sao mình lại làm những cái thứ này. Kết quả của cái bài viết của chị là chị nói về một cái chủ đề là tôi là một cái chuyên gia về hiểu biết rộng. Có nghĩa là mình có nghĩa là mình thay đổi câu chuyện của mình làm sao đó tóm gọn được tất cả những cái mình đã làm. Lúc đó mình mới diễn giải là mình giỏi những cái gì, thiên về não trái nè, thiên về não phải thì mình giỏi những cái gì, và mục tiêu của mình cuối cùng là để kết hợp những cái mình giỏi ở hai mảng, hai bộ não trái phải của mình, để có thể tổng hợp nó lại, biến nó thành một cái gì đó có ích.
Wow, hay quá. Wow, em thấy đúng là xuất phát từ trong con người mình, như là trong người mình có một cái tiếng nói với bản thân là thực ra mình là một người khác biệt và mình có thể làm được những cái điều khác biệt đấy. Bởi vì nhìn vào câu chuyện của chị Trân thì về sau có những cái bước chuyển mà trước đấy đã có tiền đề rồi, có một cái bước đầu tiên rồi, thì những cái bước sau là nó, em không nói là dễ dàng, nhưng mà gần như là mình sẽ có nhiều những cái sự trợ giúp hơn. Nhưng mà cái bước đầu tiên thì bao giờ cũng cũng là cái khó nhất và quan trọng nhất, thì đôi khi chính sự tin tưởng vào bản thân mình và cái động lực từ chính mình mới là cái mà giúp mình đặt chân được vào cái bước đầu tiên đấy. Chứ còn kể cả là có mong muốn, có nhiều ước mơ nhưng mà không tin vào mình thì rất là khó để mà đặt chân vào cái bước đầu tiên đấy.
Nhưng em thấy em cũng thêm một ý là cái chị Trân nói về cái sự chân thật nó cũng rất là hay. Tại vì là thật ra khi mà mình nói về cái ý đầu là phải tạo ra cái sự khác biệt, thì đôi khi đối với những bạn trẻ mà chưa có cái nhìn kỹ về cái sự khác biệt đấy lắm thì cũng có thể sẽ bị tự thúc đẩy bản thân tạo ra cái sự khác biệt đấy nhưng mà nó không đúng với bản thân mình. Em nói thế tại vì hồi xưa em đã cũng từng mắc cái lỗi đấy, là khi là mình muốn cho cái CV của mình đẹp hơn hay là mình muốn mọi thứ trông nó đẹp hơn thôi thì mình tham gia vào những cái thử thách và những cái dự án mà đôi khi chính mình cũng không cảm thấy có cái hứng cho cái đấy lắm, nhưng mà mình muốn làm tại vì là nó sẽ làm đẹp cái hồ sơ của mình lên. Nhưng mà đến khi mà mình làm cái đấy rồi và mình kết thúc xong thì mình sẽ nhận ra được là nhưng mà đây không phải là một cái mà mình thật sự yêu thích. Cho nên đến khi mà phải quay về cái chuyện là phải đưa ra một cái câu chuyện cho cái việc của mình tại sao mình làm cái đấy, thì bản thân em lúc đấy em không nói ra được cái câu chuyện đấy, tại vì thật sự là mình không làm cái đấy vì sự chân thật. Cho nên là tại vì em đã mắc cái lỗi rồi nên là em thấy cái lời khuyên đấy của chị Trân rất là hay. Mà không phải ai cũng lúc nào cũng có thể để ý được, đặc biệt là khi còn trẻ nữa.
Đúng rồi. Nhưng mà chị nghĩ là đặc biệt là cho các bạn trẻ thì nhiều khi mình không biết được thực sự là mình thích cái gì, đúng không? Vì nhiều người may mắn thì biết rõ là mình thích đi vẽ, mình thích nhảy nhót, nhưng mà nhiều bạn nếu mà không biết á, nó rất là bình thường để các bạn có thể thử nhiều thứ mặc dù là mình nghĩ là mình không thích, biết đâu được thử một thời gian mình lại thích chẳng hạn. Nhưng mà chị muốn chân thật có nghĩa là để mà đến cái phút cuối mà mình đi đào sâu vào thực sự lấy cái đó làm cái nhãn mác của mình, nó phải là thực sự một thứ mình đam mê. Nhưng mà để mà bắt đầu á, không nhất thiết là mình phải có một cái đam mê mãnh liệt để mà mình bắt đầu, mình cứ thử đi và sau đó biết đâu nó lại trở thành một cái đam mê sau này.
Đúng. Lúc trẻ mà hỏi mình đam mê gì, chắc là em hoặc là mấy đứa bạn của em chắc chỉ có đi chơi bóng rổ với chơi game nên là cũng không không phải những thứ thực dụng lắm. Bây giờ mình quay trở lại thời gian hơn một chút nữa, trở về những cái năm mà chị Trân học phổ thông. Có phải là lúc đấy chị Trân học ở Nha Trang không? Hay là...
đúng rồi, chị học ở Nha Trang.
Trong môi trường học ở Nha Trang, tụi em đoán là không có quá là nhiều những cái cơ hội để tiếp xúc với việc du học và học bổng, khác với có thể là những nơi mà có nhiều cái những trung tâm du học hay là cái chương trình nó hay đến với các trường. Lúc đấy chị Trân có dự định muốn đi học du học như thế nào? Nghĩa là làm như thế nào để chị tìm thấy được những cái cơ hội đấy, và bản thân chị đã tạo được cái động lực cho bản thân mình và chuẩn bị cho cái việc xin học bổng như thế nào?
Cái này chắc là không chỉ ở Nha Trang nhưng mà ngay cả bây giờ ở Nha Trang và các tỉnh nhỏ hơn ấy, thường thì thông tin về du học rất là ít. Và ngay cả khi mà có những cái đơn vị người ta đến để người ta giới thiệu vào học bổng thì nó cũng khá là ít. Hoặc là cái vị trí người ta lựa chọn chỉ khoảng vài người trong cả quốc gia chẳng hạn. Cho nên là những cái cơ hội đó cũng rất là khó kiếm. Về nói về cái phần động lực thì chị nghĩ là học sinh sinh viên Việt Nam á, 100% các bạn đều rất muốn đi du học. Cho nên là cái động lực của chị thì cũng không khác mấy gì các bạn, là chị muốn đi du học là để hiểu biết thêm về thế giới, để thử những cái cơ hội giáo dục nó hay, nó khác biệt hơn, đúng không? Thì cái đấy là động lực mà chị đấy là ai cũng có. Nhưng mà cái sự khác biệt giữa những bạn nào mà thực sự tìm được cái học bổng để đi du học và các bạn nào chỉ có động lực không á, là cái việc mà các bạn tìm kiếm, tự tìm kiếm nó. Ở các thành phố lớn, chị nói có những cái lò luyện đi du học các thứ thì họ sẽ chỉ dẫn rất là kỹ càng đi như thế nào, tìm như thế nào. Nhưng mà những nơi như đúng rồi, là mình không còn phải lo gì luôn á. Nhưng mà lúc đấy ở Nha Trang thì mình làm gì có cái đấy. Và bố mẹ của mình thì cũng không biết dùng internet nhiều, thì thành ra lúc đấy thì từ cái động lực thì mình phải nghĩ tới việc tự kiếm học bổng, bởi vì không ai giúp mình được. Thì chỉ có lướt internet thôi. Lúc đấy là cái internet là một cái công cụ duy nhất mà chị có. Thì lướt một hồi nhiều ngày thì cuối cùng mình cũng thấy một cái thông tin nho nhỏ về trường Jurassic. Thì lúc đấy mình mới đọc qua thì thấy người ta nói là phải đi ra Hà Nội để phỏng vấn nếu mà được vô đến vòng trong. Nghe đến đấy thì thấy mắc tiền quá, đã bỏ cuộc rồi. Nhưng mà khi mà đề cập đến cái học bổng đấy trong bữa cơm gia đình á, thì mẹ của chị mới nói chứ trời ơi, đi thì đi chứ, cơ hội ngàn năm có một, cần tiền thì góp tiền mà đi. Thì với cái động lực đó thì mình mới quyết định là ok, nếu mà vậy thì mình sẽ tập trung vào làm hồ sơ, tập trung chuẩn bị phỏng vấn. Lúc đấy bố mẹ cũng không biết tiếng Anh đúng không, do mình chỉ tự lực mình làm thôi, không có ai giúp về cái việc mình tạo hồ sơ cả. Và tất nhiên là như chị nói ban đầu thì để mà nổi trội hơn các bạn ở tỉnh lớn, các bạn ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giỏi tiếng Anh hơn rất là nhiều luôn á. Lúc đấy tiếng Anh chị cũng chỉ là khá trong giỏi trong lớp, nhưng mà không bằng được các bạn nào mà học tiếng Anh từ hồi còn nhỏ lắm rồi đúng không? Thì để mà nổi bật thì chị phải tìm cách bày vẽ rất là nhiều trò để thể hiện về cái lạ của mình, cái điểm đặc biệt của mình, như là làm phim rồi các thứ, tham gia các thứ lung tung. Thì đó là cái cách chị làm hồ sơ và chuẩn bị cho cái hồ sơ đó. Khi đến cái vòng phỏng vấn cuối cùng á, thì lúc đấy là trong cái giai đoạn chuẩn bị thi cuối kỳ, chị bỏ bê hết việc học, không có nghĩa là không động đến việc học luôn. Chị có ngồi tập phỏng vấn và ghi ra các câu hỏi phỏng vấn, tự trả lời, bắt đầu nói chuyện với đứa bạn thân thì nó giúp mình dạng như là lắng nghe mình trả lời, xong rồi nó khuyên mình thế này thế nọ. Chỉ có đứa bạn thân với mình thôi, tập bằng như thế đấy. Nhưng mà nói là nhiều người mới nói là có cái câu mọi người hay nói là không nên bỏ hết trứng vào một giỏ, đúng không? Có nghĩa là nhỡ mà thất bại thì nếu mà bỏ hết trứng vào một giỏ thì nó sẽ rất là đau. Nhưng mà chị lại có một cái cách suy nghĩ rất là khác. Tùy vào trường hợp thôi, có những cái trường hợp như thế này bỏ hết trứng vào một giỏ là rất cần thiết. Bởi vì nếu mà mình phân tán tư tưởng, mình làm nhiều việc cùng lúc, lo vào việc học thi cuối kỳ, lo vào việc phỏng vấn, thì việc nào mình cũng chỉ làm nửa vời thôi, không có việc nào mình có thể thành công xuất sắc được hết. Chính vì thế mà mặc dù là rất là lo về thi cuối kỳ, nhưng mà chị vẫn quyết định là dành ra 2 tuần đi Hà Nội nè, tập phỏng vấn các thứ. Cho đến lúc mà vừa mới đi ra khỏi cuộc phỏng vấn là chị bắt đầu đi mua sách để luyện thi cuối kỳ.
Cuối kỳ.
Ừ, đấy chúng là thì đấy là cách của chị. Tóm lại là để nắm được những cái học bổng, cơ hội học bổng này thì có rất là nhiều yếu tố. Thứ nhất là mình phải tự tìm tòi nè, đừng nghĩ lại cơ hội rơi từ trên trời rơi xuống là không có được. Thứ hai là phải biết cách là mình nổi bật hơn các bạn, có đầu tư lớn hơn rất nhiều từ các tỉnh lớn khác, đúng không? Và thứ ba là phải tập trung hết sức vào việc chuẩn bị, là bỏ hết trứng của mình vào một giỏ trong giai đoạn này thôi. Và thứ tư là cái đặc biệt quan trọng là động lực và ủng hộ từ gia đình. Nếu mà mẹ chị không nói cái câu đấy, chị chắc cũng bỏ cuộc rồi. Bởi vì một cái chuyến đi ra Hà Nội cũng rất tốn rất nhiều thời gian và tiền bạc, cho nên là chị đâu có nghĩ là mình nên làm đâu. Nhưng mà mẹ chị lại là người thực ra lại hướng cho chị là những cái cơ hội như thế này thì mình lúc nào cũng không nên bỏ qua, phải cố gắng hết sức, biết đâu được nó lại mang đến những cái thay đổi lớn trong cuộc sống của mình. Và đúng là nó đã mang đến cái thay đổi rất là lớn cho cuộc sống của chị.
Wow. Chỉ một bữa cơm và mẹ vô tình nghe thấy nhưng mà đúng như chị Trân bảo, nó phải có nhiều thứ nó cộng gộp lại với nhau đúng không, và có thể là thiếu bất cứ một thứ nào trong đấy là thôi là cái ngoại chuyển của mình nó đã khác rồi.
Wow, em cũng có một câu chuyện cũng khá tương đồng, bởi vì thực ra em thì lúc mà em đi du học thì em không nhận được nhiều sự ủng hộ của gia đình, nhưng mà mẹ em cũng lại là người gần như là nói là ok, bây giờ không ai cho con đi thì mẹ sẽ kiểu dành hết tất cả mọi thứ mà mẹ có để cho con đi. Và em thấy đúng là những người phụ nữ đầu tiên quan trọng nhất với mình là mẹ mình, cũng lại là những người phụ nữ mà trước đây họ chưa có nhiều điều kiện được tiếp xúc với cả giáo dục, đặc biệt lại còn là du học nữa. Thế cho nên là em cảm giác như là họ có một động lực rất là lớn để hỗ trợ con của mình. Và người mẹ thì bao giờ cũng lại vẫn là người mà nâng đỡ những cái bước đầu tiên, người thầy đầu tiên đấy, đúng không ạ? Chưa thể dạy mình tiếng Anh, chưa thể dạy mình những cái bộ môn khoa học về sau mà mình học, nhưng mà lại là người mà dạy mình cái bài học đầu tiên, cái việc là mình phải bước ra ngoài kia và mình phải chấp nhận rủi ro, thử một lần. Cũng hay ở phụ nữ có những cái sức mạnh mà mình vâng, hồi xưa thì cứ bảo là ôi sinh ra làm phụ nữ thấy khổ quá, nhưng mà bây giờ càng lúc lớn càng thấy là vì mình có rất là nhiều tình yêu thương, cho nên là tự nhiên mình cũng lại là những người rất là mạnh mẽ, và cái đấy là mình học đầu tiên từ mẹ của mình. Hơi rông dài một chút, nhưng mà em sau khi nghe xong câu chuyện của chị Trân thì em cũng hơi cảm xúc, và em cũng tự hỏi là không biết là trong quá trình mà chị học và về sau là đi làm như thế ạ, thì ngoài động lực của bản thân ra, nhưng mà em nghĩ là có thể là cũng gặp gỡ được khá những người mà chị hỗ trợ chị trong quá trình đấy không ạ? Và có những cái bài học nào giá trị nhất từ họ mà chị học được từ họ?
Thì trước khi chị trả lời câu hỏi đó thì chị muốn muốn nói thêm, khi mà em nói về người mẹ và người mẹ là người thầy đầu tiên đúng không, chị cũng muốn nói là bố cũng rất là cần thiết, tại vì khi như em nói, người mẹ lúc nào như là con gái mình hay tâm tình với mẹ.
Vâng.
Nhưng mà đối với chị, không chỉ mẹ mà bố của mình cũng rất là, vậy như người bố họ, không biết tất nhiên những người bố khác như thế nào, nhưng mà bố của chị có một cái cách vậy như là ủng hộ rất là khác biệt. Ví dụ là như là một bố của chị như là một cái model, một cái gương cho mình vậy. Bố chị là làm rất là nhiều thứ luôn á. Có nghĩa là bố chị thích cái gì là làm cái đấy, ngay cả bây giờ tuổi đã cao nha thì vẫn học làm các phần mềm mới trên máy tính các thứ, mặc dù là không ai dạy cả. Thì đó là một, cũng chị có thể nói là một cái mentor của chị ngay từ khi còn nhỏ, đó là tấm gương của bố chị, là mình thấy hấp dẫn cái gì hay là mình cứ làm, không cần thiết là mình có giỏi, biết là mình có giỏi hay không, không cần biết là có ai dạy hay không. Bố mẹ chị là hai người mentor đầu tiên trong cuộc sống của chị. Đến chị muốn trả lời tập trung vào câu hỏi của em là sau khi đi du học hoặc trong quá trình học làm việc thì ngoài ra chị gặp những mentor gì khác á, thì chị phải nói chị có rất là nhiều mentor. Ngay cả trong quãng đường nào của cuộc sống thì chị nghĩ là mentor đều rất là cần thiết. Chị có ba người mentor chị giữ mối quan hệ lâu nhất, thì chị có thể nói sơ qua và họ. Người thứ nhất đó, đây là cặp vợ chồng, nhưng mà một người hai người đấy là cặp vợ chồng. Đây chính là cặp vợ chồng tài trợ chị học bổng khi mà chị đi học UTC. Thì lúc đấy á, họ lựa chọn cái hồ sơ của chị chỉ vì họ thấy là chị thích làm phim, chị thích làm các thứ lung tung, trong khi các hồ sơ khác thì tập trung nhiều hơn về mảng học tập. Và khi mà chị bước đến nước Anh đó, lúc đó ở Wales, là tiếng Anh của chị không có ra gì hết đấy, nghĩa là ở Việt Nam thì mình điểm 9-10 môn Anh, ở bên tiếng Anh còn ở khi mà đi rồi thì mình biết điểm 9-10 đó, qua bên này mình không hiểu một cái gì. Mặc dù là lúc đó mình không nói nhiều bởi vì mình không hiểu nhiều, nhưng mà họ thể hiện một cái niềm tin rất lớn vào chị. Khi mà mới sang nè, là khi mà họ dẫn chị đến những cái cuộc tụ tập của những người tài trợ nè, có những lúc mà chị đi cùng trường chị đến những cái nơi mà xã hội Hoàng gia An toàn, những người mà có tiền tài trợ cho các những cái quỹ từ thiện các thứ đó. Họ luôn đi bên cạnh mình, họ khoe với người khác mình là người mà họ tài trợ nè, mình rất là tài giỏi rồi tùm lum, trong khi mình thì cứ rụt rè không dám nói gì. Mà họ có niềm tin rất lớn vào mình. Thì cái bài học quan trọng nhất mà chị cảm thấy nhận được từ cái cặp vợ chồng này, có nghĩa là cái món quà quý giá nhất mà bạn có thể cho người khác là sự tin tưởng. Lúc đó vì họ tin tưởng vào chị rất là nhiều, cho nên là chị muốn thể hiện, chị muốn không làm họ thất vọng mà, và chị muốn chứng tỏ là họ đã tin tưởng, đặt cái niềm tin tưởng rất là đúng và chị. Một phần là tất nhiên mình phải quan tâm đến những hoạt động đó, nhưng một phần là để chứng tỏ cho họ thấy là họ đã lựa chọn đúng. Mentor thứ hai mà chị vẫn giữ liên hệ thường xuyên, tên của ông ấy là Andrew. Chị tất nhiên không đưa tên đầy đủ được, nhưng mà Andrew là một người rất là thành công trong kinh doanh. Ông có một cái công ty về dược phẩm riêng ở bên Mỹ. Thì khi mà ông ấy đến thăm trường của chị, lúc đấy chị đang học đại học ở Middlebury, thì lúc đấy là năm thứ ba, lúc chị học giữa năm thứ ba, thì ông ấy đến trong một cái gọi là sự kiện để giúp cho học sinh định hướng nghề nghiệp. Thì lúc đấy ông là một trong những người mình gặp, thì khi mà sau khi mà ông thuyết trình xong á, thì mình mới lên mình nói chuyện với ông thôi, thì mình mới hỏi ông một vài câu hỏi về một cái công ty mà ông đã từng làm hồi trước, là ông làm ở một công ty đồ chơi rất là lớn ở Mỹ, mà lúc đó mình rất là quan tâm đến việc tạo đồ chơi trẻ em các thứ. Thì mình hỏi từ một cái câu chuyện, một cái cuộc trò chuyện rất là ngắn thôi, thì mình liên tục mình nói chuyện với ổng. Sau đấy thì sẽ lâu lâu chuẩn bị đi thực tập á, thì ổng lại nói là ok, gọi điện để ổng sẽ bày cho cái cách mình khi mình mới đi thực tập mình nên ứng xử như thế nào nè, ngay cả khi cái phong cách của mình là mặc đồ như thế nào nè, khi là một người phụ nữ trong một cái công ty đi gặp khách hàng nhiều này, nhiều khi mình phải quan tâm đến cái việc cái cách ứng xử của mình á, đúng không? Thì ổng nói đến những cái chi tiết rất là kỹ luôn ấy, để mà bày mình cách để thành công mà vẫn được tôn trọng trong cuộc sống. Thì đấy là những cái cuộc nói chuyện rất là nhỏ thôi, kiểu rất là chân thật. Nhưng mà mãi đến 3 năm sau đó, khi mà mình bắt đầu, ông ấy bắt đầu quen ông Andrew có một cái dịp là mình bắt đầu đi làm rồi, lúc đấy đi làm rồi thì ông không cần giúp được gì nhiều đúng không, lúc đó ông chỉ giúp định hướng nghề nghiệp rồi các thứ thôi, nhưng mà mình không ngờ là vẫn đến 3 năm sau ông vẫn có thể giúp được mà, có nghĩa mình đi làm rồi không ngờ cái phó chủ tịch của công ty mình đang làm lại quen với ông ấy, có nghĩa là bạn hồi xưa đi học đại học chung. Cuối cùng mình mới đi vô làm việc mà tự nhiên được ông phó chủ tịch mời lên văn phòng ngồi nói chuyện.
Wow.
và cũng nhờ đó mà làm được những cái dự án hay, bởi vì ông giới thiệu cho những cái nhóm cái dự án hay. Thì cái bài học chính của, nói chung là tóm lại cái bài học chính của mình đó là khi mà mình quen một ai đó trở thành mentor, mentee với lại một cái người đó thì đừng dựa trên những gì họ giúp được mình ngày hôm nay. Mình phải giữ cái mối quan hệ đó, bởi vì không biết được là sau này biết đâu họ lại giúp được những cái còn lớn hơn nữa. Là bởi vì rất nhiều bạn khi mà tạo một cái mối quan hệ mentor, mentee thì một hồi lại quên nhau đi, đường ai nấy đi đúng không? Giúp xong thì thôi ấy. Thì cái đấy là không nên, mình cái những cái mối quan hệ này cực kỳ quan trọng và có thể thay đổi một cái gì đấy trong cuộc sống của bạn sau này, cho nên là giữ được cái mối quan hệ đó lâu dài rất là cần thiết. Một người thứ ba, chị thì nhiều mentor lắm, nói cả ngày chị nói cũng được. Nhưng mà tóm lại thôi, một người thứ ba rất là quan trọng luôn với để giúp đỡ chị đến được ngày hôm nay, đó là ông tên là John Gattona, là một gọi là một guru trong cái ngành supply chain.
Ở bên Úc.
Trong ngành supply chain. Ừ đúng rồi. Thì ông là một người ở bên Úc. Nhưng mà mình gặp ông ấy khi ông có một cái conference ở Việt Nam. Thì lúc đó mình làm cho công ty CL Consulting, là mình có giúp để organize cái để tổ chức cái conference ấy đúng không? Mình chỉ giúp ở ngoài lề thôi. Mình gặp ông khi mà ông làm cái buổi ký sách, thì ông ký sách ông cho mỗi người khi mà tham gia conference đó. Thì trong suốt 3 tiếng ký sách là mình đứng bên cạnh ông, mình nói chuyện với ông. Nói chung là mình đổ nước cho ổng, xong rồi mở sách cho ổng. Thì trong cái giai đoạn đấy thì nó rất là chán mà, rất là lặp đi lặp lại. Thì cái câu chuyện giữa mình và ổng lại là cái cảm thấy là khiến cho nó vui hơn. Thì ông đấy chính là người mà cuối cùng ổng mới hỏi là chị có muốn sang Úc làm việc chung với ổng không. Mà cũng cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì ông là một người có thành tựu rất là cao, là một người chuyên gia ở trong ngành rồi. Mà ông lại muốn mình sang làm việc cùng với ông. Thì cuối cùng cái từ cái một mối quan hệ ban đầu chỉ là người lạ, người dân thôi, nhưng mà cuối cùng ông lại trở thành một mentor rất là tốt. Ông đã giúp chị thành công khi mà ông viết một cái cuốn sách về supply chain ấy, chuỗi cung ứng ấy, là chị là một người giúp chính để ông viết sách. Thì cuối cùng cũng rất là vui cái tên của mình đã xuất hiện một chỗ nho nhỏ trong cuốn sách. Và vì ông ấy cũng có một cái tiếng rất là tốt trong ngành, cho nên khi ông viết cái thư giới thiệu cho chị để chị đi học MBA, nó cũng khá là hữu ích. Nó là một trong những cái, chị nghĩ một trong những cái lý do lớn mà chị cũng được chấp nhận khi trong khi mà chưa có kinh nghiệm làm việc nhiều so với những người khác. Trở về cái bài học mà ông ấy dạy chị, có nghĩa là cái cách tiến xa trong cái kinh doanh hoặc trong bất kỳ cái gì là phải tìm người giỏi hơn mình làm cho mình. Một cái rất là hay ông John làm, có nghĩa là ông liên tục tìm kiếm những cái người nào có năng lực, tiềm tàng cũng có, ngay cả mình lúc đó mình mới học đại học thôi. Ông mới nói là ông biết mình giỏi những cái phần nào mà ông mới muốn mình làm cho ông. Thì đó là cái cách mà ông phát triển xa hơn, phải tìm người giỏi hơn mình để làm cho mình. Và cái đó là cái bài học đầu tiên. Cái bài học thứ hai mà ông dạy mình đó là cái cách tốt nhất để giữ lại những người tài, đó là đừng giữ họ. Có nghĩa là nếu mà họ muốn đi làm những cái khác á, thì giúp họ đạt được những cái ước mơ của họ, chứ đừng cố gắng giữ lại, lúc nào cũng phải làm cho mình. Thể hiện qua cái đấy là ông John lúc mà hỏi mà muốn làm cái gì, mà muốn quay trở lại học á, thì muốn học thêm những cái gì, thì ông mới nói là nếu mà cần ông sẽ giới thiệu chị cho một số cái người mà ông quen biết, những cái công ty lớn ông quen biết ở các đất nước khác, để chị có thể trải nghiệm được cái cách làm việc không chỉ ở Úc, ở Việt Nam mà còn ở những cái đất nước khác như là Thái Lan, Hồng Kông, là những nơi mà ông biết. Thì đó là một cái cách khiến cho chị cảm thấy rất là cảm động, khi mà ông thực sự là ông muốn chị thành công thay vì là muốn giữ lại chị ở trong công ty. Thì nói tóm lại đó là ba người mentor mà chị giữ mối quan hệ lâu nhất, có nghĩa là đến ngày nay cứ hàng năm thì lâu lâu chị, ngay cả năm ngoái chị trước Covid ấy, là chị quay lại Úc chơi, chị cũng đi gặp đến công ty, chị thăm ổng nói chuyện, ngồi nói chuyện các thứ, có nghĩa là mình giữ cái mối quan hệ rất là lâu dài. Cứ đến dịp lễ Tết hoặc là Giáng sinh thì mình lại gửi email hoặc là mình gửi một cái thiệp gì đó nhỏ nhỏ thôi, để mà dường như là nói với họ là mình vẫn nhớ đến họ, mình vẫn rất là cảm ơn vì những cái gì mà họ đã giúp trong những thời gian vừa qua. Ngay cả đến bây giờ, mặc dù là họ không còn giúp mình gì nhiều nữa, nhưng mà mentor là một mentor, like mentor for life mà. Biết đâu, như chị nói cái bài học ở trên, nó biết đâu được đấy, sau này họ vẫn có thể giúp được một cái gì đó mà mình không biết thôi. Thì chị vẫn giữ mối quan hệ rất là lâu dài với những mentor này. Ba mentor chính thôi, nhưng mà ngoài ra chị có mentor mà giúp những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống, để phỏng vấn rồi bắt đầu là luyện các thứ rồi, nhiều lắm, không kể hết được.
Nhưng mà nó rất là hay, tại vì mỗi mentor lại để lại nhiều bài học tới chị Trân, đúng không? Rất là riêng cho cái mối quan hệ đấy. Nhưng mà bây giờ dưới cái góc nhìn là một mentee thì nghĩa là một người đang đi tìm và kiếm và muốn thuyết phục một người trở thành mentor, người cố vấn cho mình. Chị Trân cũng có nói qua về những cái lúc gặp mặt những người ta như thế nào, nghĩa là đôi khi những cái này nó là hoàn toàn là cơ duyên và có thể mình sẽ may mắn gặp được một người sẽ trở thành mentor cho mình. Nhưng mà em cũng thấy có thể để ý được ở đây là khi mà chị Trân gặp những mentor chị vừa kể thì thật ra là chị gặp trong những môi trường mà có những người khác đang ở xung quanh. Làm như thế nào để chị, giống như cái tips, cái bài học đưa ra ở đoạn đầu của mình là tạo ra sự khác biệt đấy, thì làm như thế nào để chị thiết lập được cái mối quan hệ với người mentor đấy và ngoài ra là còn giữ được một cái nhịp với người ta qua thời gian nữa, không chỉ đơn giản là về cái chuyện trân trọng, nhưng mà làm như thế nào để có thể thiết lập được mối quan hệ đấy một cách tốt nhất. Tại vì em thấy đây là một nêu một câu hỏi mà bọn em nhận được rất là nhiều từ các bạn và thật bản thân là tụi em cũng đang đi tìm kiếm.
Càng ngày thì mọi người càng muốn tìm kiếm mentor nhiều, cho nên nhiều khi là gặp những người mà có tiếng trong ngành chẳng hạn thì rất nhiều người muốn họ làm mentor, đúng không?
Đúng rồi,
thì cái đầu tiên mà chắc là rất là nhiều bạn hỏi là làm sao để khác biệt được, để tạo được một cái ấn tượng đầu tiên, thì chị nghĩ cái đó rất là quan trọng. Chị nghĩ cái khác biệt của chị là khi mà chị gặp những mentor này, có nghĩa là chị phải có một sự chuẩn bị rất kỹ càng. Đầu khi mà em mới nhìn chị với lại nói chuyện với một mentor chẳng hạn, thì em có thể nói là cái cuộc gặp này rất là ngẫu nhiên, nhưng mà thực ra nó không phải là ngẫu nhiên. Khi mà đến conference như thế này chẳng hạn, chị phải hiểu rõ được là ai đến conference. Mình phải biết trước được là những người nào nổi trội trong ngành nào và mình muốn làm quen với những người nào. Cái đó cần sự chuẩn bị kỹ càng. Khi mà chị biết là John Mentor lúc đó của chị là sẽ làm một buổi ký sách nha, thì chị volunteer để làm người giúp đỡ ổng trong cái quá trình ký sách đó. Lúc đó là đi giày cao gót, mặc váy các thứ, rất là khó khăn đúng không? Nhưng mà chị sẵn lòng mà chị làm. Và chị đứng rót nước thôi mà đâu có ai nghĩ là cái công việc đó nó thú vị gì đâu. Nhưng mà chị biết là đó là một cơ hội để mình gặp được họ. Thì mình phải chuẩn bị để mà mình có được cái cơ hội đó. Khi mà có cơ hội đó mình phải nắm bắt nó. Trước khi cái buổi ký sách đó, chị đọc hết cuốn sách của ông luôn. Nguyên cái cuốn sách mà ông chuẩn bị phát ra chị đọc hết. Mặc dù là mình không hiểu 50% cuốn sách đó, nhưng mà mình cứ đọc thôi. Mình cứ đọc, mình thấy những cái gì hay thì bắt đầu mình ghi ra. Đây là những câu hỏi mình có về cuốn sách. Cái sự chuẩn bị để mình hiểu được công việc, cái dự án của họ, những cái gì mà họ đam mê, là một cái rất là hay để mình có thể chuẩn bị những câu hỏi một cách sâu sắc hơn, khác người hơn khi mà mình nói chuyện với họ. Giống như thế mà khi mà chị đứng nói chuyện với ông đấy trong vòng mấy tiếng đồng hồ, thì chị có rất là nhiều câu hỏi về cuốn sách ông viết nè. Nói thật thì ai mà chẳng muốn nói về mình đúng không? Ai mà chẳng tự hào về những thành tựu mình có. Cho nên khi mà một người nào đó thể hiện cái sự quan tâm đến cái công việc, những cái thành tựu mà họ đạt được, thì họ sẽ cảm thấy rất là vui nè. Họ cảm thấy là mình thực sự quan tâm đến họ như là một con người, chứ không phải là chị đến với họ, nói chuyện với họ vì một mục đích cuối cùng nào đó. Lúc đó thì chị chẳng có mục đích gì cả, chị muốn là biết ổng thôi. Thì đó là cái quan trọng nhất mà chị thấy rất là nhiều bạn khi mà nói chuyện với chị, muốn chị là mentor chẳng hạn, rất là thiếu, là không hiểu được chị là ai và vì sao chị có thể giúp được họ. Không hiểu được là chị làm cái gì ấy. Cho nên là cái sự thiếu cái connection, sự hiểu biết giữa hai người mentor là rất là cần thiết ngay từ ban đầu. Thì đó là phải qua chuẩn bị rất là kỹ càng. Đó là cái quan trọng nhất thôi. Những cái khác thì chỉ là những cái tips nhỏ nhỏ để mà giúp nó tốt hơn. Ví dụ như là mình phải hiểu họ trên phương diện con người nè, dựa trên tinh thần mà không có nhờ vả. Nói chung là làm sao để cái câu chuyện, cái cách nói chuyện của mình thể hiện được là mình thực sự quan tâm với họ, quan tâm tới cuộc sống của họ, họ có làm gì, ngoài những cái thành công dự án của họ thì họ làm có những sở thích như thế nào nè. Biết đâu mình lại có một cái sở thích chung nào đó, và đó là một cái cách cũng có thể kết nối với mọi người. Thì đó là một cái tips. Hoặc là một cái tips khác mà mọi người thường hay nói là mình nhờ một ít thôi. Có nghĩa ban đầu mình nhờ ít ít thôi, sau đó là dần dần khi mình đã thành lập một cái mối quan hệ rồi thì càng ngày mình sẽ có những cái câu chuyện, những cái mối quan hệ sâu hơn, thì lúc đó họ sẽ giúp đỡ những cái lớn hơn. Nhưng mà ngay từ ban đầu mình phải trân trọng cái thời gian của họ, vì chưa chắc họ đã muốn làm mentor, đúng không? Mình phải thực sự trân trọng thời gian của họ. Nhờ ít thôi, mình hỏi câu hỏi thì hỏi câu hỏi phải thật sự sâu sắc và không tốn thời gian của họ. Những câu hỏi nào mà bạn Google được thì đừng có hỏi. Đó là cái cách để mình thể hiện được là mình thật sự trân trọng thời gian và kiến thức của họ. Sau đó dần dần mình mới xây dựng cái mối quan hệ, chứ không phải là ngay từ đầu mình nói là không muốn nói rõ ra là bạn nào. Nhưng mà có một số bạn ví dụ đến hỏi chị là chị ơi, chị có kinh nghiệm trong cái này, chị có thể giúp em sửa resume không chẳng hạn. Thì cái đó thật ra mặc dù sửa resume thì chị cũng ok thôi, nhưng mà khi mà chưa có một cái mối quan hệ gì cả, một người lạ không hiểu gì về chị và không hiểu vì sao lại chị có thích sửa resume không đến hỏi chị nhờ chị sửa resume, thì cái đấy nó giống như chị cảm thấy là họ không trân trọng thời gian của chị á. Bởi vì sửa một cái resume, nếu mà chị thực sự sửa, chị có thể tốn đến cả tiếng đồng hồ chẳng hạn. Chị thấy có vẻ là nó đi quá nhanh ấy. Em yêu ai mà tự nhiên mới ngày đầu tiên mà em đã hỏi họ có muốn làm vợ chồng hay không, thì ai mà chẳng muốn chạy, đúng không? có nghĩa là đi từ từ, nghe xây dựng từ những cái viên gạch nhỏ trước mới có thể tạo dựng một cái mối quan hệ lâu dài. Cái cuối cùng thì như chị nói ở trên là lúc nào cũng phải giữ mối quan hệ lâu dài, có nghĩa là không chỉ có trong một thời gian ngắn khi mà em còn họ giúp đỡ, nhưng mà ngay cả sau khi họ giúp đỡ rồi thì phải luôn gửi email trong những ngày lễ nè, lâu lâu thì mời họ đi ăn nè, các thứ, những cái cử chỉ rất là nhỏ thôi nhưng mà nó là một cái cách để xây dựng một cái mối quan hệ rất là lâu dài. Thì tất cả những cái mentor mà chị biết, và đặc biệt ba cái mentor mà chị nói ở trên á, là chị cứ hàng năm là chị đặt ra lịch của chị là phải có ít nhất 2 lần là chị sẽ liên hệ với họ, như là qua email hoặc là qua cái bữa ăn hoặc là nói chuyện các thứ, để mà mình có thể giữ cái mối quan hệ nó liên tục phải fresh, nó không có chết đi qua 5 tháng luôn. Đó là những cái tips cuối, cái đấy là cái tips cuối cùng chị có.
Hay quá.
Mà có quá nhiều tips tips xoay mà bản thân em nghe thấy đây thôi em đã học được rất là nhiều rồi. Em thấy có một cái ý rất quan trọng chị Trân nhắc đến là cái sự tôn trọng cái thời gian của cái người mà mình đang hỏi. Tại vì em cũng hay đi tham gia một số các conference và những cái dự án mà để giúp cho các bạn học sinh, thì cũng có thể để ý được đôi khi những cái sự không chú ý đấy cho lắm. Các bạn có thể hỏi những câu nghe thì có thể rất là đơn giản thôi, nhưng mà thật ra đôi khi các bạn không mường tượng là cái câu hỏi đấy nó sẽ đặt pressure, cái sự nặng nề lên cái người phía kia như thế nào. Và người kia khi mà họ muốn giúp thì họ muốn giúp một cách tử tế, chứ họ không chỉ đơn giản giúp một cách hời hợt, đúng không? Cho nên là cái câu hỏi nó có một cái sức nặng rất là lớn mà đôi khi không phải ai để ý. Hay quá. Nhưng bây giờ phần này chúng mình có thể sẽ đi qua thứ mà chúng mình nhắc đến rất là nhiều, nhưng bây giờ sẽ đào sâu vào, đấy là trải nghiệm khởi nghiệp của chị Trân. Có thể là bây giờ mọi người biết đến chị Trân qua xào ý tưởng, nhưng mà theo tìm hiểu trước, và chị Trân cũng nhắc đến là đây không phải là ý tưởng khởi nghiệp đầu tiên của chị Trân. Chị Trân có thể chia sẻ qua một số những cái trải nghiệm khởi nghiệp trước xào ý tưởng được không?
Thì chị có một số cái khởi nghiệp trước đó, một số cái thì cũng ngắn hạn thôi, một số cái dài hơn. Ngay trước xào ý tưởng thì chị có một chị lập ra một cái trang gọi là The Student Co-op. Cái trang này á, là lúc đấy chị đang học MBA ở Chicago, thì chị mở ra cùng với lại một đứa bạn học chung trong chương trình này MBA. Thì cái trang này chuyên về các sản phẩm ưu đãi đặc biệt và thông tin cho sinh viên. tập trung vào sinh viên hoặc học sinh lúc đấy ở các đại học ở thành phố Chicago. Thì ví dụ như là em mua quần áo mùa đông, giường nệm nè, đến mạng điện thoại chẳng hạn, thì những cái giảm giá ở trên trang của chị lên tới 40% so với những cái giá thông thường. Và những ưu đãi này đều là qua thương lượng kỹ càng với các công ty trong thành phố, thì chị với lại co-founder của chị là phải đi đến từng công ty để mà nói chuyện và thương lượng với họ. Cái kinh nghiệm cũng khá là hay và đặc biệt. Hoặc là những cái thông tin về việc làm nè, cách chuẩn bị được phỏng vấn cho các ngành nghề khác nhau. Chị và bạn chị cũng tập trung lại tất cả những cái như là những cái tài liệu để có thể giúp đỡ các bạn sinh viên quyết định chọn ngành nghề như thế nào, đặc biệt là các bạn sinh viên mà đến từ các quốc gia khác nhau ấy. Đó là cái gần như nhất mà trước xào ý tưởng. Cái này là một trong những cái thành công nhất mà chị đã làm cho đến những cái lúc mà công ty làm tốt nhất, là có thể là revenue của mình lên tới 50.000 một tháng. Trước đó nữa thì chị có làm một cái thì gọi là Interactive Case. Thì cái này là một công ty chuyên về giúp các bạn trẻ học cách giải quyết tình huống kinh doanh. Khi mà tập giải quyết tình huống kinh doanh thì không phải các bạn tập với các người khác, mà tập với lại trí tuệ nhân tạo, tập với lại máy tính. Đặc biệt khi các bạn muốn vào cái ngành phỏng vấn cho các cái công ty tư vấn kinh doanh như là McKinsey, BCG các thứ chẳng hạn. Trong khi nếu mà em muốn luyện với lại những người chuyên gia thì rất là mắc tiền, 100-200 đô một tiếng đồng hồ chẳng hạn. Thì luyện cái này nó không cần phải trả nhiều đấy tiền, em chỉ cần vô phần mềm và em cứ gõ câu trả lời, sau đấy là nó có một cuộc hội thoại giữa máy tính và mình. Thì lúc đấy phần mềm này chị cũng tham gia cuộc thi vị challenge ở bên này, cũng vô được đến tận vòng cuối cùng và cũng bắt đầu nói chuyện với một số trường đại học như là Yale MBA chẳng hạn, cũng bắt đầu nói chuyện với họ để tìm cách có thể giúp sinh viên của họ luyện phỏng vấn. Đó là những cái cuộc nói chuyện đầu tiên mà tụi chị có cho cái phần mềm này.
Tụi em để ý là hầu hết là những dự án khởi nghiệp của chị Trân thì đều có một chút liên quan đến giáo dục. Thì không biết là có lý do nào đằng sau cái ý tưởng là sẽ khởi nghiệp về giáo dục này không ạ?
Thì nói một cách rất là chân thật thì chị làm nhiều về giáo dục là vì giáo dục là thứ quen thuộc nhất. Vì quen thuộc cho nên mình thấy nhiều cơ hội cải thiện nhất. Thì gia đình của chị có nhiều giáo viên á, cho nên chị nghe rất là nhiều về giáo dục từ nhỏ rồi. Nhưng mà lớn lên đi du học nè, tiếp xúc với nhiều cái cách giáo dục khác ở đất nước khác lại rất là hay, nên mình lại càng có thêm nhiều ý tưởng để cải thiện cái phương pháp giáo dục. Đó là một cái cách khởi nghiệp rất là phổ biến, đặc biệt là trong người trẻ, bởi vì khi mình có ít kinh nghiệm thì mình chủ yếu là mình biết cái gì thì mình tạo ra cái sản phẩm thiên về cái mảng đấy, đúng không? Nhưng mà cái cách khởi nghiệp như thế này có một cái ưu điểm, đó là mình sẽ bị cuốn vào một cái vòng xoay đó. Mình cứ nghĩ là mình chỉ biết về giáo dục chẳng hạn, và giới hạn cái tầm nhìn của mình vào những thứ mà mình quen thuộc nhất thôi. Cái môi trường khởi nghiệp dựa trên những cái gì mà mình quen thuộc thì nó có khả năng bão hòa rất là nhanh. Như mình nói là cái biển xanh, biển đỏ, biển xanh có nghĩa là biển mà có ít cá mập, còn biển đỏ là biển nhiều cá mập, nhiều đối thủ cạnh tranh. Chính vì thế mà trong những năm gần đây thì chị cũng muốn thử thách mình hơn một xí để đi xa hơn ngoài giáo dục. Chị thì rất hiểu rất nhiều về giáo dục, và học sinh, sinh viên là ai chẳng hiểu về giáo dục, đúng không? Nhưng mà chị cũng đã thử dấn thân vào những cái dự án khác, như dự án gần đây chị tập trung vào marketing technology, có nghĩa là những cái phần mềm giúp các bạn làm digital marketing tốt hơn. Cái khả năng thất bại cao hơn khi mà mình không hiểu những cái mảng này và người khác. Mà chị tin rằng nếu mà liên tục thử nghiệm và tìm hiểu thì những cái kỹ năng khởi nghiệp mà có được có thể áp dụng vào bất kỳ những cái mảng nào cả. Cho nên là mình nên như là đi xa hơn những cái thứ gì mà mình cảm thấy quen thuộc để mà có thể thành công, mang được đến cái thành công lớn hơn, bởi vì là ít người tham gia vào những cái mảng này, những cái biển xanh này.
Và đi ra khỏi vùng thoải mái, comfort zone.
Đúng rồi.
Gần đây thì bọn em có nhận được một vài câu hỏi của các bạn mà nghe Unlock FM gửi về. Thì các bạn có chia sẻ là các bạn rất là cảm thấy được truyền nhiều cảm hứng sau khi nghe xong các câu chuyện của khách mời. Nhưng mà các bạn cũng tò mò là không biết các anh chị khách mời có bao giờ trải qua những cái lúc mà không tin vào bản thân, rồi những lúc mà thất bại hay không. Vậy cũng cảm thấy hỏi những câu như này rất là khó, tại vì thật sự là những cái lúc tối nhất của mình là những cái lúc mà nó không nên là điều dễ để nói ra. Nhưng mà nếu mà mình đứng từ một cái suy nghĩ là các bạn trẻ ngoài kia, có rất là nhiều bạn thực sự đang rất là struggle, rất là khó khăn trong cái việc mà định vị bản thân, và đôi khi các bạn cảm thấy như là chỉ có mình mới đứng ở trong cái khoảng tối này và không biết thoát ra như thế nào. Và khi nghe những câu chuyện mà truyền nhiều động lực thì các bạn lại càng cảm thấy cái có một cái áp lực nào đấy là ồ, tại sao mọi người làm được nhiều việc tốt như thế mà mình thì vẫn mãi cứ dậm chân ở một chỗ như thế này. Em được biết là trước khi mà chị Trân có 4 dự án khởi nghiệp đúng không ạ, thì không phải dự án nào cũng thành công. Vậy thì trong những cái lúc mà có thể nói là chưa được thành công lắm thì chị đã tự tạo động lực cho bản thân như thế nào để mà mình có thể tiếp tục đứng dậy gần như là ngay lập tức để làm những dự án tiếp theo, thay vì chờ đợi hoặc là gọi là dừng chân quá lâu?
Thì chị nghĩ tất cả những cái mà thành công á, mà các bạn nghe ở trên podcast hoặc trên TV các thứ bài báo thì nó chỉ là một cái phần nổi của một cái tảng băng thôi, đúng không? Để mà có được những cái thành công đó thì bất cứ ai cũng đều qua những cái khoảng thời gian tối cả. Ai cũng như thế, chứ không thể nào mà thành công mà không qua được những cái thất bại. Nhìn chung á, là chị có một cái cũng gọi là may mắn, đó là chị luyện cái cách suy nghĩ một cách tích cực hơn từ hồi còn học cấp 2 ở Việt Nam. Có nghĩa cái này là chủ yếu là việc học thôi. Hồi đó thì chị học rất là dở môn hóa. Lúc mà mới bắt đầu vô lớp 7 hay lớp 8 là bắt đầu học hóa, đúng không? Thì chị không đi học thêm các thứ gì hết. Có lần kiểm tra ví dụ được 6-7 điểm thì về nhà khóc quá trời. Nghe chỗ xong cái môn kia mình học được điểm cao thế, mà sao cái môn này nó lại dở thế không biết được. Thì
high five. Em học dốt hóa kinh khủng. Kinh khủng khiếp, sợ.
Đấy, đến giờ chị vẫn không thích môn hóa, nhưng mà nhưng mà nói thật là để các bạn hiểu được là những cái góc tối đấy bắt đầu từ khi mình còn rất là nhỏ rồi, chứ không phải là đến bây giờ mà mới hiểu được cái góc tối đấy là gì, đúng không? Thế nhưng từ cái lúc hồi nhỏ đấy là chị đã khóc xong nhá, là lại quyết định là đi vô phòng tắm, bắt đầu là ngồi ngâm nước nóng, vừa ngâm vừa suy nghĩ. Thì có hai cách. Một là mình cứ buồn miết, mình chán học hóa, mình không cứ dở môn hóa miết. Hai là mình thử thách mình, thay đổi cách học, mình học hóa đi. Học như là lúc đấy mình, chị rất là thích Harry Potter chẳng hạn, mình cứ nghĩ là những cái từ ngữ trong môn hóa nó giống như là cái bùa phép trong Harry Potter vậy á. Thì nó rất là lạ, nó rất là khó học, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình thực sự cảm thấy mình thay đổi cách nhìn về nó thì mình có thể biết đâu lại tiến bộ hơn. Và mình đã tệ lắm rồi, không thể tệ hơn được nữa. Thì nghĩ trong đầu một hồi á, các nghĩ là biến một cái vấn đề gì đó thành một cái thử thách để khiến cho mình có năng lượng hơn á. Tự nhiên bỗng nhiên mình thấy mình phải trở thành một trong những wizard như trong Harry Potter, rất giỏi học bùa chú các thứ. Thì mình đặt cái cách suy nghĩ đó của mình vào trong cái học môn hóa. Sau này cứ mỗi lần gặp khó khăn là chị lại nghĩ theo cái chiều hướng như tích cực như thế. Mỗi lần không khởi nghiệp, không thành công á, chị lại nghĩ là hay mình lại học thêm một cách là nó có thể dẫn đến thất bại nếu mà mình làm như thế này, để xem lần tới có thành công hay không. Hoặc là mình nghĩ là thất bại thì thất bại rồi. Thì có hai cách là mình lúc nào cũng chìm trong đau khổ hoặc là luôn nghĩ về cái thất bại này, hoặc là mình biến nó thành một cái bài học rất là hay và có thể là kể chuyện cho người khác nghe, bởi vì mọi người rất là thích, thực ra là mọi người rất là thích nghe chuyện kể về thất bại. Bởi vì thực ra những chuyện kể về thất bại nó lại truyền cảm hứng nhiều hơn là những chuyện kể về thành công. Có rất là nhiều cách khác nhau bạn có thể dạng như là giúp mình vượt ra khỏi những cái điểm tối, ví dụ là tìm một người thần tượng nào đó chẳng hạn, thần tượng trong công việc, nào trong cuộc sống, và làm theo họ. Như hồi xưa chị rất là thích B-Rain, là một K-pop king đó, đúng không? thì chị thích B-Rain tất nhiên là anh hot, anh ấy rất là tài năng các thứ, nhưng mà một cái thực sự khiến chị thích B-Rain trong một khoảng thời gian rất là dài đó vì cách làm việc của anh. Những cái câu nói của B-Rain như là never stop practicing chẳng hạn, thì chị in ra những cái câu nói để chị bỏ vào túi. Hoặc là tất nhiên đó là hồi xưa, còn đến bây giờ thì mình thích những người như là Thomas Edison chẳng hạn. Mình biết là ông đã ngàn lần ý tưởng thất bại, chỉ để ra được mấy trăm cái ý tưởng hay Đó, họ là những đơn giản là những người nói trên các cái diễn đàn như là TED Talk chẳng hạn. Họ có rất nhiều cái bài nói cực kỳ truyền cảm hứng luôn. Và chị download những cái bài nói đấy, nghe cả đến 100 lần trên điện thoại, những bài chị thích nghe rất là nhiều luôn ấy. Mỗi lần mà chị cần cảm hứng, chị mở cái bài nói đó lên. Đó, thì đó là cái cách thứ hai, đó là tìm hiểu về thần tượng, tìm một cái thần tượng nào đó. Dần dần nghe nhiều hơn những cái câu nói của những thần tượng này. Và nó sẽ đi sâu vào trong đầu, và một hôm nào đó nó sẽ biến đổi hoàn toàn cái cách suy nghĩ của bản thân thôi. Biến một cái thất bại nó nào đó thành một cái thử thách. Đặc biệt bạn nào mà hiếu thắng, chị chơi game được có thể chị rất là hiếu thắng, chị rất muốn thắng. Nếu mà em biến một cái thất bại nào đó thành một cái thử thách á, thì em sẽ dễ dàng vượt qua nó hơn.
Chị Trân vừa nói đến chơi game, em cũng lại trộm nghĩ là thực sự đúng là cuộc sống, cái thử thách đấy nó cũng như là một cái level của game đúng không ạ? Tức là nó như một cái phép thử, mà nếu mà mình vượt qua thì là mình sẽ giỏi hơn. Nhưng mà có một cái rất hay là ví dụ như là mình chơi game máy tính thì nếu mà mình không vượt qua được một cái chướng ngại vật thì là mình chết, gọi là mất luôn một mạng, mình không làm lại được. Nhưng mà cuộc sống thì các game thì nó khó hơn nhưng mà nó cũng nhiều màu sắc hơn. Mình có thể không vượt qua được một chướng ngại vật này nhưng mà mình được quyền làm lại, mình được quyền tiếp tục thử để nhảy qua nó, hoặc là mình chơi game khác. Mình không nhất thiết là mình mất một mạng ở cái game này. Nên là nếu mà nhìn theo suy nghĩ như thế thì đúng là góc nhìn của mình là quyết định tất cả đúng không ạ? Chứ bây giờ nếu mà mình nghĩ là mình chết thì là mình chết, mình cũng không bước thêm được một bước nào nữa. Nó là kiểu suy nghĩ thôi.
Những cái trải nghiệm mà vừa là thành công vừa là thất bại trong khởi nghiệp và rất nhiều dự án khác nữa của chị Trân, thì chị Trân có phải là thu thập những cái bài học tài liệu đấy để xây dựng cho xào ý tưởng không? Hay là những cái nội dung chị đưa tới xào ý tưởng thì nó đến từ đâu? Nhưng mà đây cũng không phải để lộ bí quyết của chị Trân, nhưng mà nếu mà chị có thể chia sẻ qua, có thể có một số bạn chưa nghe đến xào ý tưởng thì rất là hay.
Cho các bạn mà chưa biết về xào ý tưởng thì chị thấy là ở Việt Nam, không chỉ ở Việt Nam nhưng mà ở rất là nhiều quốc gia khác, một số bạn khi mà mới bắt đầu khởi nghiệp á, có mắc một cái sai lầm, đó là khởi nghiệp dựa trên cảm tính, nghĩa là cứ nghĩ là mình sẽ làm được, tin tưởng vào bản thân là đủ. Thì cái đó là không đúng. cái tin tưởng vào bản thân và cái quyết tâm là một cái rất là cần, nhưng mà kiến thức để mà mình bắt đầu một cách có khuôn, có cơ bản là một cái rất là quan trọng. Cái bộ công cụ xào ý tưởng là nói chung là để giúp các bạn tạo ra những cái framework, một cái khuôn sườn để mà phát triển một cái ý tưởng và cái kinh doanh một cách tốt hơn thôi. Thì trở lại cái câu hỏi chính của mình là cái nguồn tư liệu của mình lấy ở đâu ra, thì tất nhiên một cái phần lớn là từ những cái kinh nghiệm và khởi nghiệp của chị. Chị còn có tư liệu từ rất nhiều các nơi khác nữa, bởi vì cái kinh nghiệm của mình thực ra là cũng chỉ có vài năm, cũng không phải gọi là nhiều hay là gạo cội gì lắm đúng không? Mình phải học hỏi thêm từ nhiều nơi, như là rất nhiều tài liệu trong đó cũng đến từ những trải nghiệm của chị khi mà học những cái lớp khởi nghiệp. Ở trong cái chương trình MBA tại Đại học Chicago, thì Chicago có những cái chương trình khởi nghiệp, những cái tư liệu cực kỳ hay. Chị đã trải qua cái chương trình đó rồi, chị biết là làm cách nào để có thể sử dụng những cái kinh nghiệm trong lớp học đó để biến nó thành một cái kinh nghiệm thực tế để có thể khởi nghiệp tốt hơn. Thứ hai là từ các công ty chị làm, ví dụ như là Google, Amazon là những cái công ty rất là lớn, họ đã thành công trong cái việc đi từ đầu, khi từ ý tưởng cho đến cái lúc đến thị trường, đến phát triển ra sản phẩm trên thị trường đúng không, thì họ đã có những cái kiến thức rất lâu năm rồi. Khi mà làm việc ở những công ty này thì mình dần dần mình học được những kiến thức như thế. Những kiến thức như design thinking cũng khá là phổ biến ở Việt Nam chẳng hạn, nhưng mà ngoài cái design thinking thì có rất nhiều cái framework khác để mình sử dụng được khi mà khởi nghiệp. Đó là những cái nơi mà chị phát triển cái tư liệu. Nói chung gộp lại hết tất cả những cái đấy lại, chị biến nó thành một cái framework chung, một cái khuôn sườn chung dễ hiểu hơn để các bạn có thể đi theo, chứ không cần phải nghiên cứu nhiều nữa. Chứ bây giờ mà ngồi nghiên cứu tất cả những cái tư liệu này riêng một mình mà không có ai hướng dẫn thì nó sẽ tốn rất là nhiều thời gian. Thì đó là về tài liệu nha. Nhưng mà có một cái chị đặt tầm quan trọng rất là cao, đó là giúp các bạn phát triển cách suy nghĩ một cách sáng tạo hơn, có nghĩa là tạo ra nhiều ý tưởng hơn. Như chị nói, khi em làm khởi nghiệp ở Việt Nam chẳng hạn, thì có rất nhiều bạn làm những cái gì mà các bạn biết, các bạn phát hiện ra, các bạn suy nghĩ mà sáng tạo ra, nhưng mà để mà phát triển ra ngoài những cái gì mà quen thuộc thì em cần phải phát triển một cách suy nghĩ, cái cách suy nghĩ sáng tạo. Một phần lớn của cái bộ công cụ này nói chung là giúp các bạn hiểu sáng tạo của người đó về, làm cách nào để sáng tạo ra được ý tưởng mới mặc dù là mình không hiểu vào một cái mảng nào đó. Thì cái cách chị làm đó thì chị tổng hợp rất là nhiều ví dụ nè, các cái ví dụ khởi nghiệp để các bạn lấy ý tưởng từ đó áp dụng vào những cái mảng khác đó, hoặc là những cái câu hỏi sáng tạo, những cái câu hỏi như nếu mà em biết Scamper là một cái framework mà rất là nhiều người sử dụng để là những cái câu hỏi thử thách để mình thay đổi một cái sản phẩm nào đó, biến nó thành một cái sản phẩm khác. Scamper thì nó chỉ có khoảng 7 câu hỏi khác nhau, nhưng mà chị phát triển từ đấy, chị phát triển nó ra 120 câu hỏi khác nhau. Hoặc là 120 câu hỏi này là mỗi câu hỏi là chị sẽ có một cái ví dụ những cái công ty nào đã áp dụng sử dụng cái câu hỏi đó để biến sản phẩm, một cái sản phẩm từ sản phẩm bình thường sang một cái sản phẩm hoàn toàn khác. Đó thì là tất cả những cái này là chị tổng hợp lại của riêng chị từ rất nhiều nguồn khác nhau, nghiên cứu, chị đọc hàng trăm ngàn các khởi nghiệp quốc gia ở các quốc gia trên thế giới và tổng hợp lại thành những cái mà chị thấy hay nhất, hoặc là những cái ý tưởng, những cái câu hỏi được sử dụng ở Google nè, ở IDEO chẳng hạn, thì chị tổng hợp nó lại để tạo ra thành một cái 120 câu hỏi hay nhất. Đó là hai cái chính mà chị đã sử dụng để làm tư liệu cho cái bộ hộp xèo ý tưởng thôi.
Vâng. Ôi hay quá. Em đã nhờ người nhà đặt bộ nhưng mà vẫn đang ý ra ở nhà em tại vì còn chưa được về Việt Nam để lấy. Đang mong mà sắp tới sẽ được hết Covid và hết cách ly được về lấy bộ xèo ý tưởng của mình. Nhưng mà bọn em cũng tò mò tại vì là ngoài cái việc là đưa cái bộ công cụ này tới cộng đồng mà chị Trân còn xây dựng rất là nhiều những cái nội dung tích cực. Bọn em có để ý trên trang Facebook có những cái cuộc nói chuyện với nhiều cá nhân xuất chúng trong giới khởi nghiệp và công nghệ Việt Nam. Chị Trân có một cái nhận định chung nào về cái không khí và cái sự phát triển của khởi nghiệp ở Việt Nam không?
Như chị là không làm việc ở Việt Nam nhiều, cũng không hiểu rõ nhiều về startup ở Việt Nam lắm, cho nên những cái nhận định của chị là có thể đúng hoặc có thể sai. Nhưng nhìn chung á, chị cái hay nhất ở Việt Nam đó là cái hoạt động startup và cái không khí startup rất là sôi nổi luôn á. Khi mà chị nói chuyện với là các bạn trẻ ngày nay á, thấy bạn nào cũng có máu kinh doanh cả, bạn nào cũng muốn thử mở ví dụ như là quán cà phê riêng nào, là bán hàng ở trên mạng vân vân, để kiếm tiền ngoài lề thôi mà. Chị biết là một con số đó là khi mà chị nghiên cứu về cái startup ở Việt Nam đó là có khoảng 13% người trưởng thành ở Việt Nam á là có công ty hoặc là có kinh doanh riêng. Thì đây là một cái con số rất là cao, có thể nằm, chị nói là hình như lúc đó chị xem là nằm trong top 5, top 10 gì đó của thế giới. Trong khi đó ở Mỹ là chỉ có khoảng 5% những người trưởng thành là có công ty hoặc là kinh doanh riêng. Thì ở trong một cái môi trường nhà nhà người người nghĩ đến chuyện kinh doanh, nó có một cái tích cực là bạn sẽ cảm thấy là có máu kinh doanh hơn, như là bạn cảm thấy là mọi người xung quanh làm thì có thể mình cũng nên làm thử chẳng hạn, thì cái đó nó tạo một cái cơ hội để mình cảm thấy dễ dàng hơn khi mà bắt đầu kinh doanh, có nhiều người để nói chuyện cùng, có nhiều người để hợp tác cùng. Đó là một cái rất là hay ở Việt Nam. Bên cạnh đó thì chị thấy có hai cái mảng mà có thể cải thiện hơn được nữa ở Việt Nam trong cái môi trường kinh doanh của mình. Thứ nhất là lựa chọn cái mảng kinh doanh á, có rất là nhiều bạn chọn những cái mảng mà mình cảm thấy là mình quen thuộc nhất. Nhiều người mở quán cà phê thì mình cũng nên mở quán cà phê chẳng hạn. Nhưng mà chính vì thế mà cái số lượng mảng hoặc chủ đề mà các bạn mở công ty nó lại hơi hạn hẹp. Chính vì thế mà chị nghĩ đây là một cái mảng mà nhìn chung là trong tương lai khi mà có các bạn trẻ có thể tiếp xúc được với nhiều thông tin hơn ở ngoài Việt Nam, học hỏi nhiều hơn thì có thể là nó sẽ phát triển nhanh hơn về cái số lượng mảng hoặc là đề tài mà các bạn chọn để kinh doanh. Đó là một cái mà chị nghĩ là có thể cải thiện hơn trong những nhiều năm tới. Và cái thứ hai như chị cũng hình như chị cũng nhắc trước nhắc ở trên rồi thì nhiều bạn còn khởi nghiệp theo cảm tính đúng không, theo thói quen, chưa có đầy đủ kiến thức căn bản về kinh doanh. Thì chị nghĩ đây là cái mà càng ngày thì các bạn sẽ càng cảm thấy là cái đó là cần thiết hơn. Và chính vì làm theo cảm tính như là khả năng thất bại thì thường nó sẽ cao hơn vì các bạn không hiểu như là cách nghiên cứu thị trường nè, cách xây dựng sản phẩm thích hợp nè, hoặc là cách sáng tạo để nổi trội hơn, hoặc là các cái xây dựng cái câu chuyện về thương hiệu xung quanh sản phẩm để mà tìm nhà đầu tư chẳng hạn, hoặc là cái quy trình xây dựng và thử nghiệm sản phẩm như thế nào, thì tất cả những cái đó các bạn sẽ chỉ dựa trên cái cảm nghĩ của mình thôi, thì cái khả năng thất bại nó sẽ cao hơn. Thì đó là hai cái mà chị nghĩ là có thể cải thiện trong những năm tới, và cũng chính là cái lý do vì sao mà chị làm cái bộ công cụ xào ý tưởng.
Vậy thì bây giờ sau khi mà đã được nghe chị Trân chia sẻ rất là nhiều những câu chuyện về khởi nghiệp và cả về công việc rồi cả quá trình học tập nữa, bọn em có một cái sự tò mò hơi nhỏ là không biết là chị làm như thế nào để mà có thể quản lý thời gian và cả năng lượng để có được một cái sự tập trung và làm được nhiều thứ như thế. Đây là chỉ là cảm giác của một người bình thường, là mới khi nghe chị kể thì có thể thấy là chị làm rất là nhiều thứ. Nhưng mà sau khi mà tụi em được nói chuyện với chị trước khi mà mình thu âm thì chị có chia sẻ là chị chỉ tập trung vào một thử thách. Giống như là chị nói là ngay từ cái thời mà chị còn đi xin học bổng này thì mình bỏ hết trứng vào một giỏ. Thế rồi trong cả cái hành trình mà mình phát triển về sau này nữa thì có vẻ như là mình có nhiều giỏ trứng hơn, nhưng mà mỗi một lần chị làm một việc gì đấy thì chị cũng có một cái sự tập trung nhất định cho một việc thôi, chứ không có dàn trải nhiều việc cùng một lúc. Thì đây không biết có phải là cách mà chị tiếp cận một mục tiêu khi mà chị bước vào chân vào một dự án hay không ạ? Khi mà đã bước chân vào dự án như thế thì chị làm cách nào để có thể quản lý được cái thời gian biểu của mình, tại vì em biết là chị rất là bận.
như em nói là cái để hết trứng vào một giỏ đấy, thì nó rộng hơn một tí là để hết trứng vào một giỏ, sau đó thì cần người chuyển hết trứng sang giỏ khác, đúng không? mình sẽ có rất là nhiều cái giỏ khác nhau, và mỗi cái giỏ này là một cái dự án của mình. Nếu mà các em vô trang trên trang sở ý tưởng, chỉ có trên trang sở ý tưởng ở trên Facebook ấy, trên fanpage của mình, thì có một cái giai đoạn trong nhiều tháng vừa qua, từ tháng 9 năm ngoái á, thì em có thể thấy là cứ cách khoảng một tháng thì chị mới đăng một bài. Trong khi trước đó là chị đăng có một giai đoạn là chị ngày nào cũng đăng một bài. Cho nên là có một cái lý do là vì chị đang làm một cái dự án khác. Cho nên là khi mà bắt đầu làm một cái dự án khác là chị hoàn toàn tập trung vào một cái dự án đó và coi như là ngưng lại những cái trước đó mình đã làm. Lâu lâu quay lại làm một tí thôi để cho nó vẫn tiếp tục. Nhưng mà thực sự là tất cả những cái năng lượng của mình là tập trung vào một thứ thôi. Một cái so sánh rất là hay từ một người trong công ty của chị ấy, nó là cái năng lượng của mình nó giống như là em nghĩ tưởng tượng mỗi người có một cái xô năng lượng. Một cái xô đó nếu mà em chia cái năng lượng ra đó thành nhiều phần thì mỗi cái phần đó nó sẽ rất là nhỏ, không đủ để thành công một cách nhanh chóng. Ví dụ năng lượng của em, 50% năng lượng của em tập trung vào việc chơi game chẳng hạn, mặc dù là nó là cái cách giải trí cho mình nhưng mà nó cũng tốn khá nhiều năng lượng, thì cái số năng lượng còn lại trong cái xô của em thì sẽ rất là ít để em có thể sử dụng để làm những cái việc khác. Chính vì thế mà để mà dồn hết năng lượng vào thì chị phải giới hạn cái số lượng công việc mà chị tập trung vào trong một ngày, để mà vậy chị có thể sử dụng hết năng lượng trong cái xô đó chỉ cho một việc thôi. Và nó là cái cách mà chị làm mọi thứ rất là nhanh. Chị thực ra là mỗi năm một lần là chị lại suy nghĩ lại là dự án chính mà chị muốn làm trong năm nay là gì. Chị có khoảng 1 đến 2 dự án, bình thường là chị có một dự án lớn thôi, là chị tập trung hết cả năm vào cái dự án đó thôi, chứ không có làm lung tung nhiều thứ khác nhau. Nhưng mà tất nhiên như em nói là chị cũng có việc làm chính ở trên công ty, đúng không? Thì 9 to 5 thì làm việc, thì cái cách chị chia nghĩa là cứ làm việc chính đến 5 giờ chiều là phải xong, xong là xong hết, là đóng laptop và không có động vào công việc chính nữa. Và sau đó buổi tối và cuối tuần là cái lúc mà chị tập trung vào một dự án khác ngoài lề. Thì hai cái thứ công việc chính về cái dự án ngoài lề của mình không bao giờ được trà trộn vào nhau cả, bởi vì nó rất là dễ phân tâm. Và vì buổi tối và cuối tuần thì thời gian cũng không phải là nhiều, đúng không? Cho nên chỉ làm được một dự án thôi chứ không làm nhiều dự án cùng một lúc. Thì đó là cái cách mà chị tập trung vào những cái dự án của chị. Và nếu mà em thấy chị không có sôi nổi ở trên diễn đàn này, ở dự án này, có nghĩa là chị đang tập trung vào một cái dự án khác. Có một cái câu hỏi mà nhiều bạn cũng hỏi chị là nếu mà làm việc buổi tối mệt rồi thì buổi tối làm sao có thể làm thêm dự án được nữa, đúng không? Nếu mà em làm việc 9 to 5, đó là một câu hỏi rất là chính đáng. Chị phải nói cái câu trả lời của chị cũng khá đơn giản thôi, nó chỉ là thói quen và đam mê của mình. Mình thích, mình đam mê cái gì đó thì mình làm. Ví dụ em thích coi phim Hàn Quốc thì em ngồi coi đến tận mười mấy tiếng đồng hồ em cũng coi được, mặc dù là buồn ngủ lắm em vẫn coi được, đúng không? Thì đó là một cái đam mê. Chị thì thích làm, cho nên là lúc nào làm chị cũng thấy phấn khích chứ không có cảm giác như là mà làm việc. Và cái thứ hai nữa, nhưng mà mặc dù là mình đam mê, mình cũng phải biến nó thành cái thói quen. Nếu mà làm nhiều rồi, có nghĩa là từ hồi nhỏ là cứ năm nào là chị cũng có một cái dự án riêng của mình, cho nên là dần dần nó thành thói quen. Không làm thì mình lại cảm thấy là thiếu cái gì đấy, cho nên từ một cái thói quen và cái đam mê cộng lại thì nó là cách mà chị có thể, mặc dù là sau làm việc chính chị vẫn có thể có năng lượng để mà làm buổi tối và cuối tuần.
Hay quá. Và thật ra mà em thấy có một cái ý nữa đây là đôi khi mình tập trung vào cái công việc trong ban ngày, nhưng mà thật ra là nếu mà mình có một cái dự án riêng, dự án bên ngoài, thì nó có thể tạo được một cái sự đa dạng trong suy nghĩ và trong cái công việc của mình nữa, đúng không? Ví dụ như bọn em cũng đi làm 9 đến 5 giờ hoặc là muộn hơn cho công việc ban ngày, nhưng mà khi mà có cái dự định là buổi tối vào làm podcast, xong rồi viết script, xong rồi lên nội dung, nói chuyện với cả các anh chị, thì cũng tạo ra một cái nguồn năng lượng khác, có cái gì đấy nó cùng thúc đẩy cho mình, và nó cảm giác như một tuần mình đạt được nhiều thứ hơn. Em nghĩ cũng là một cái lợi ích khác của cái việc là, đương nhiên là thời gian thì có ít, nhưng mà nếu mà mình có thể tập trung nó vào được những cái dự án mà mình cũng thích và nó bổ trợ được cho nhau thì tuyệt vời luôn.
Đúng rồi. Nó đỡ chán hơn nữa, đúng không? Làm nhiều thứ khác
đúng
nhau.
Đỡ chán, rồi. Chắc chắn luôn. Và đôi khi có những lúc làm ở Google chán lắm rồi, nên là em lại mở podcast ra em ngồi chỉnh. nó cũng làm cho mọi thứ nó đa dạng thay đổi hơn một chút. Và nhưng mà chị Trân có nhắc đến công việc chính của chị Trân bây giờ ở Google là Product Manager. Nhưng mà trước đấy thì chị Trân cũng có cái trải nghiệm làm việc ở Amazon nữa, thì có thể nói là đây là trong hai công ty công nghệ lớn nhất thế giới hiện tại. Thì tụi em cũng rất là tò mò thôi, là có cái điều gì chị Trân thấy thú vị nhất trong cái thời gian làm việc ở hai công ty và trong cái môi trường công nghệ tân tiến nhất như thế này. Và nếu mà có thể thì chị Trân có thể chia sẻ một những cái sự khác biệt thú vị mà chị Trân thấy giữa Amazon và Google không?
Chị nghĩ là ở những cái công ty lớn, những cái thú vị nhất của nó là cái cỡ, cái tầm ảnh hưởng của mình. Thì nó, chị phải nói là nó vừa nhỏ mà nó cũng vừa to. Cái này nó hơi mâu thuẫn nhau, nhưng mà nó nhỏ có nghĩa là vì những công ty này nó quá lớn, mỗi sản phẩm có đến hàng trăm hàng nghìn nhân viên làm việc cho cái sản phẩm đó, đúng không? Ví dụ như là Google Maps thì có đến vài ngàn nhân viên làm việc chẳng hạn. Chính vì nó, cái sản phẩm nó to, mỗi người thường chỉ phụ trách một phần rất là nhỏ thôi. Ví dụ như em chỉ quản lý một thanh công cụ tìm kiếm ở trong một cái app trên điện thoại iOS, thì đó là lý do vì sao chị nói là tầm cái kích cỡ công việc của em có thể là nghe thì nó có vẻ nhỏ. Thế nhưng mỗi lần khi mà em tung ra một cái tính năng mới gì đó, nó là ảnh hưởng hàng trăm hàng nghìn người đến hàng tỷ người dùng. Chính vì thế cái tầm ảnh hưởng của mình thực ra lại rất là to. Thì đó là một cái rất là đặc biệt ở trong những công ty lớn như Amazon và Google, tại vì họ có quá nhiều người dùng. Cho nên là khi mà chị mới vô làm, chị thấy trời, cứ phải cái này mà mình tung ra hả, là nó ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn người, thì cảm thấy rất là lo, đúng không? Nhưng mà dần dần thì mình cũng phải quen với cái việc đấy. Thì cái đấy là một cái mà chị học được rất là nhiều. Và cái thứ hai chị nghĩ là làm ở những công ty lớn nó rất là hay, đó là cái môi trường làm việc. Chị rất là thích cái môi trường làm việc luôn. Thứ nhất là nhân viên ai cũng giỏi cả. Nhiều lúc khi mà mình quản lý sản phẩm chẳng hạn, được ngồi xuống nói chuyện với một anh tiến sĩ về data, big data, ảnh học bao nhiêu năm trời, ảnh rất là giỏi về cái mảng này. Và mình nói chuyện, anh có thể giải thích được cái kiến thức của anh để mà mình tạo một cái sản phẩm một cách tốt hơn chẳng hạn. Thì cái cảm giác được học hỏi từ những cái chuyên gia kỳ cựu vào rất là nhiều cái mảng khác nhau thì rất là hay. Chị cảm thấy là mỗi ngày chị đều học được thêm một cái gì đó mới từ những cái người cực kỳ giỏi hơn mình ở rất là nhiều mảng. Thì cái môi trường đó khiến là chị cảm thấy hào hứng hơn khi mình đi làm. Còn những cái khác thì như chị nói, mọi người có thể xem trên phim, xem video thấy, thì ở Google, Amazon thì ví dụ thức ăn, nước uống thì có đầy. Không phải nấu ăn, không phải lo đến chuyện là hàng ngày mình phải ăn trưa, ăn cái gì. Thức ăn cũng rất là ngon, thì cái đấy là ai cũng thích cả. Hoặc là mình cũng có những cái hoạt động ngoại khóa rất là hay, đúng không? Như là có nhóm nhảy nè, nhóm vẽ nè, nhóm chơi cờ vân vân. Thì mình có cái hoạt động nào mình thích tham gia là sẽ có những người có thể tham gia cùng mình. Nó tạo ra một cái môi trường làm việc rất là tích cực. Không chỉ có làm việc nhưng mà mình còn có những cái hoạt động khác ở xung quanh cái công việc của mình. Đó là những cái rất là hay ở những công ty lớn. Còn cái sự khác biệt á, thì chị ở Amazon cũng chỉ là một thời gian ngắn thôi. Nhưng mà trong cái khoảng thời gian chị ở thì chị cảm thấy là có một số cái sự khác biệt chính. Cái thứ nhất là cái cách hai công ty tung ra sản phẩm. Ví dụ ở Amazon á, thì sản phẩm và những cái tính năng mới được tung ra thường là trong cái chế độ thử nghiệm. Thì họ thử nghiệm những cái tính năng mới rất là thường xuyên. Và nếu thành công thì họ sẽ phát triển nó thêm. Nếu không thành công thì họ vứt bỏ nó đi. Có nghĩa là một cái văn hóa fail fast, họ muốn thất bại nhanh, họ muốn lấy cái thông tin nhanh để họ biết được là họ có nên tập trung phát triển cái sản phẩm đó không. Trong khi ở Google thì cái quá trình tung ra sản phẩm nó kéo dài hơn. qua những cái giai đoạn nghiên cứu rất là kỹ càng hơn. Vì khi sản phẩm và tính năng mới tung ra thị trường thì nó đã rất chỉnh chu rồi, nó không còn trong cái giai đoạn thử nghiệm nữa, có nghĩa là đã qua nghiên cứu rất là kỹ rồi. Thì đó là cái chị thấy là cái mà khác biệt nhiều nhất về cái phần tung ra sản phẩm. Còn về cái văn hóa của nó thì cái văn hóa giao tiếp cũng khá là khác biệt giữa Amazon và Google. Ở Amazon á, thì khi mà em gặp nhau trong một cuộc họp, em nói về quan điểm của bản thân hoặc đánh giá ý tưởng mọi người, cái ý tưởng mà mọi người đưa ra, thì tất cả mọi người trong vòng họp thường khá là thẳng thắn, không có nói lòng vòng đâu. Có nghĩa họ thấy cái này không tốt là họ nói thẳng là thấy không tốt. Trong khi đó ở Google thì mọi người đặt cái giá trị cao hơn ở việc đảm bảo sự hòa hợp ở trong nhóm. cái hòa bình mọi người vậy, như là rất là friendly, rất là tế nhị. Thế nên
Googliness.
Đúng rồi. Nó gọi là Googliness đó. Thế nên là những cái đánh giá nhận xét thường lúc nào cũng đưa ra như một là cái sandwich á, lúc nào em cũng phải nói một cái tốt nè, sau đó là em nói cái không tốt, sau đó em lại kết thúc bằng một cái tốt chẳng hạn. Thì nó mang tính tính ngoại giao hơn một xí. Và tất nhiên là mỗi văn hóa giao tiếp có cái hay và cái dở của nó, đúng không? Thì hai công ty đều là những công ty rất là thành công, cho nên là mình không thể nói là cái văn hóa này tốt hơn hoặc là dẫn đến thành công hơn. Nhưng mà chỉ là một cái khác biệt chị thấy rất là rõ giữa hai công ty thôi.
Ngoài ra mọi người cũng có hay nhắc đến cái phương pháp mà viết xuống văn bản của Amazon này, đúng không ạ? Em chỉ nghe thôi, em chưa được tận mắt nhìn thấy bây giờ, nhưng mà chị Trần có quan sát thấy cái đấy không?
Đúng rồi. Cái đấy là ở Amazon á, là một người quản lý sản phẩm, khi mà em có một cái ý tưởng mới nha, là em phải viết ra một cái trong một cái document dài 5 trang. Chính xác là 5 trang. Không được quá, không được bình thường là không quá và bình thường cũng không thấp hơn. Sau đó là em có thể có cả đống appendix thêm, gắn thêm các cái thông tin khác ở đoạn cuối cũng không sao, chú thích. Nhưng mà cái phần chính là kiểu 5 trang. Sau đó khi mà em vô phòng họp á, tất cả mọi người sẽ, mỗi người sẽ có cầm một cái bản copy của cái bài viết của em đấy. Họ sẽ tùy theo cái buổi họp đó nó dài bao lâu, nhưng mà ví dụ họ có thể 10 phút hoặc là 20 phút ban đầu của cái buổi họp là tất cả mọi người đều im lặng, ngồi chỉ có đọc thôi. Chỉ có đọc bài viết của em. Sau đấy người ta mới bắt đầu bình luận hoặc là hỏi câu hỏi. Thì đấy là cái khác biệt, trong khi ở Google khi mà em có một cái ý tưởng, một cái tính năng mà em muốn phát triển, em vẫn viết ra. Nó không có giới hạn 5 trang, em viết tràn lan đại, em viết bao nhiêu cũng được hết đấy. Và khi mà em vô phòng họp, em giới thiệu, em giải thích, thì bình thường mình sẽ có một cái slide để mình giới thiệu, mình thuyết trình để mọi người hiểu thêm, chứ mọi người không ngồi xuống và im lặng và đọc cái văn bản của em và sau đó hỏi câu hỏi. Nhưng mà em có cơ hội để mà em giải thích thêm voice over thay vì là mọi người chỉ có đọc cái văn bản của em thôi. Đó là một cái sự khác biệt rất là lớn giữa hai bên nữa, cái cách làm việc và cái cách mọi người giao tiếp với nhau ấy.
Wow.
Hay quá.
Cách đây độ tầm 1-2 tháng thì em cũng có phỏng vấn anh Nguyễn Việt Anh, hiện giờ đang là phó giám đốc và phụ trách sản phẩm ở Momo, ví điện tử Momo ở Việt Nam. Sau cái tập hôm đấy thì có rất là nhiều bạn bắt đầu tò mò và hỏi rất là nhiều câu hỏi về mảng ngành product management, quản lý sản phẩm ở Việt Nam. Đây thực ra vẫn là một cái mảng ngành rất là mới. Thì ngày hôm nay nhân tiện bắt được một product manager thì tụi em cũng muốn hỏi qua một chút xem là lý do vì sao mà chị Trân lại quyết định chọn công việc này, và có thể chia sẻ thêm với các bạn nghe Unlock FM về một số những cái cách để các bạn có thể trang bị thêm kiến thức cũng như là có những cái hành trang để bước chân vào mảng ngành này nếu như các bạn mong muốn được không ạ?
Chị nghĩ cái product manager là một cái vị trí cực kỳ mới ở Việt Nam, nhưng mà nó đã là một vị trí không còn mới nữa ở bên Mỹ. Ở bên Mỹ đặc biệt là product manager đã nhiều năm, ngay từ đầu là họ đã có product manager rồi. Nhưng mà gần đây á, những năm gần đây nó trở thành một trong những vị trí hot nhất ở tại Mỹ. Chứ chị muốn giải thích là cái lý do vì sao nó lại hot đến như vậy. Thứ nhất là một cái product manager, mình có một cái tầm ảnh hưởng rất là cao đến cái chiến lược phát triển của sản phẩm, xây dựng sản phẩm gì nè, đưa ra thị trường như thế nào nè, vân vân, thì mình có một cái tầm ảnh hưởng cao. Vì thế mà cái công việc này nó cho phép mà mình vừa làm việc liên quan đến chiến lược nè, vừa làm việc phát triển về sản phẩm với các nhân viên lập trình nè, và thấy được cái quá trình sản phẩm được xây dựng vân vân, thì nó dường như là đi từ đầu đến cuối, từ lúc sản phẩm, từ ý tưởng cho đến hiện thực, đúng không? Cho nên cái cái kiểu mà các cái lĩnh vực mà mình có thể biết được và học thêm được đó, nó rất là nhiều và rất là khó chán bởi vì em làm quá nhiều thứ. Chính vì thế mà nó trở thành một trong những cái vị trí mà những người nào quan tâm về sản phẩm, quan tâm về chiến lược nhưng mà cũng quan tâm đến cái việc xây dựng sản phẩm, họ rất là thích thú. Đó là cái lý do vì sao mà nó trở nên rất là hot. Thứ hai là nó thỏa mãn đam mê sáng tạo nhá. Những cái người nào mà rất là thích sáng tạo sản phẩm thì họ sẽ cảm thấy cái vị trí này là rất là thích hợp. Bạn không cần phải bắt tay, bạn không cần phải biết lập trình, nhưng mà bạn vẫn có thể sáng tạo sản phẩm bởi vì có hàng trăm nhân viên lập trình khác giúp bạn tạo ra, mang cái ý tưởng của bạn trở thành hiện thực. Này, nó sẽ rất là thỏa mãn cái đam mê của mình luôn á, là một người thích tạo sản phẩm. Thì đó là lý do vì sao nó là một trong những cái trở thành một những vị trí hot nhất cho ở Mỹ, không chỉ là ở tech đâu mà nhìn chung á, mọi người rất là muốn vào cái mảng này. Ở Việt Nam thì nó chưa có nó chưa có phổ biến. Chị thấy là có vì một số lý do. Thứ nhất là mọi người như chị nói, khi mà lập công ty á thì tập trung theo cảm tính, đúng không? Nhiều người không tập trung vào việc đảm bảo sản phẩm phải được khách hàng ưa dùng, hiểu thêm về cái quy trình làm thế nào để có thể thử nghiệm sản phẩm, là test sản phẩm nè, có thể hiểu được cái cần thiết của người dùng, vân vân. Tất cả những cái công việc này thông thường là của product manager. Nhưng nếu em không có, công ty của em không có product manager thì những công việc này thường rơi vào những người lập trình thiên về xây dựng sản phẩm chứ không phải là lên ý tưởng cho sản phẩm. Chính vì thế mà các em sẽ thấy rất nhiều cái app ở Việt Nam, số app mà không được không có product manager tốt thì em thấy cái app nó rất là lộn xộn. Em thấy có rất nhiều cái tính năng khác nhau, em nhìn một hồi em vẫn không biết là mình nên dùng cái gì chẳng hạn. Chị đã thử nhiều cái app ở Việt Nam, chị đã xem thử là cái cách làm app ở Việt Nam như thế nào. Nhiều khi là chị dùng một lần chị không muốn quay lại dùng nữa chẳng hạn. Thì đó là bởi vì nhiều khi cái cách suy nghĩ của người lập trình engineer nó rất khác với lại cách suy nghĩ của một product manager. Khi product manager hiểu rõ hơn về cái cách người dùng sử dụng phần mềm, họ sẽ có một cái chiều hướng thiết kế tốt hơn cho cái sản phẩm của mình. Thì bởi vì rất nhiều người ở Việt Nam vẫn làm việc theo cảm tính, đặc biệt là những công ty nhỏ khởi nghiệp, chính vì thế mà họ vẫn chưa đặt cái trọng tâm nhiều vào cái vị trí product management. Nhưng mà chị nghĩ là dần dần nó sẽ phát triển hơn thôi, dần dần khi mà mọi người hiểu rõ hơn, cảm thấy là cái vị trí này rất là cần thiết thì cái vị trí này sẽ trở nên hot hơn trong khoảng 5-10 năm tới ở Việt Nam. Còn về câu hỏi thứ hai của em là chuẩn bị những gì, đúng không? Thì cái này thật ra là chị nói cả ngày chị nói cũng được, nhưng mà chị chỉ muốn tóm lại á là có một số kỹ năng chính những công ty muốn test, muốn thử em khi mà em đăng ký vào vị trí product management. Thì chị có khoảng, chị nghĩ là khoảng 6 cái kỹ năng chính, 5-6 kỹ năng chính. Thứ nhất là communication, cách giao tiếp. Bởi vì là một product manager em phải giao tiếp với rất nhiều mà người khác nhau, từ nhân viên lập trình nè, đến nhân viên marketing nè, đến người đầu tư nè, đến khách hàng nè, vân vân. Chính vì thế mà em phải cực kỳ tốt về cách giao tiếp và cách truyền tải ý tưởng một cách dễ hiểu, có cấu trúc và cuốn hút. Kỹ năng thứ hai là về product design, nghĩa là kỹ năng thiết kế sản phẩm á. Thì cái này em phải biết cách là nghiên cứu thị trường nè, biết cách nghiên cứu nhu cầu người dùng nè, biết cách tạo ý tưởng mới, vân vân. Thì chị phải nói là khi mà chị tạo ra cái hộp xào ý tưởng, nó giúp đỡ chị rất là nhiều về cái mảng kỹ năng thiết kế sản phẩm này. Tất cả những cái trong cái hộp xào ý tưởng tập trung rất là nhiều về kỹ năng product design nè, kỹ năng sáng tạo sản phẩm. Kỹ năng tiếp theo đó là về strategy, có nghĩa là chiến lược. Em phải hiểu cách làm sao để tạo ra một cái chiến lược trong vòng 1 năm nè, 3 năm, 5 năm, 10 năm cho sản phẩm của mình, tùy theo cái giai đoạn và cái cuộc đời của một sản phẩm. Thì cái này không phải là dễ học, nó dựa rất là nhiều vào kinh nghiệm của mình nữa. Nhưng mà cái đó là một trong những cái mà người ta rất là muốn em phải giỏi, là một người biết cách tạo ra chiến lược cho sản phẩm của mình. Những kỹ năng khác nữa là kỹ năng phân tích nữa, giải quyết vấn đề. Cái đấy thì dễ hiểu rồi, làm sao em phải khi mà có vấn đề xuất hiện ở trong sản phẩm của mình thì làm cách nào để em có thể tìm hiểu được nguyên nhân vấn đề và làm sao để tạo ra một cái cách giải quyết, hướng giải quyết cho cái vấn đề đấy. Đó là cái analytical skill của mình đấy. Sau đấy technical skill có nghĩa là kỹ thuật, thì em phải nói chuyện được với nhân viên lập trình. Cái này thì tùy công ty thôi, nhưng mà nếu ở Google hoặc là Facebook chẳng hạn thì em phải cần có kỹ thuật. Bởi vì em làm việc rất nhiều với nhân viên lập trình, mà những nhân viên lập trình này cực kỳ giỏi, cho nên là em phải hiểu được họ đang nói cái gì, đúng không? Mà khi mà xây dựng một cái phần mềm lớn chẳng hạn thì em phải hiểu được cái kiến trúc của phần mềm nó như thế nào nè, tạo được một cái hệ thống phần mềm mà có khoảng hàng trăm hàng tỷ người truy cập cùng một lúc nè, nó sẽ rất là khác. Thì em phải biết cách nói chuyện với lại nhân viên lập trình, đó là về cái kỹ thuật của mình. Hai cái cuối cùng là về kiểu soft skill, là về kỹ năng sáng tạo như creativity. Thì em phải biết cách tạo ra một sản phẩm tốt, nhưng mà không phải tốt đơn giản mà phải tốt hơn 10 lần so với những sản phẩm hiện có trên thị trường. Thì cái này phải đòi hỏi sự sáng tạo. Cái này cũng là như chị nói, là một phần mà khi mà chị làm ra cái hộp chị rất là tập trung vào, bởi vì cái này thường là khó đạt được hơn, mình phải luyện nhiều hơn thì mới có được cái kỹ năng sáng tạo này. Rồi cuối cùng leadership có nghĩa là lãnh đạo. Em phải biết cách lãnh đạo nhóm, em phải biết cách thương lượng với mọi người, phải khiến cho mọi người cảm thấy hào hứng khi mà làm việc với em. Thì em phải biết thuyết phục tốt nè, phải biết làm thế nào để thuyết phục những lãnh đạo trong công ty đồng ý cho em phát triển một cái sản phẩm nào, hoặc là thuyết phục các cộng sự nè để hợp tác và làm việc giúp đỡ em. Thì đó là một cái kỹ năng rất cần thiết, không chỉ ở trong cái vị trí này nhưng mà nhiều vị trí khác nữa. Chị nghĩ leadership là phải là quan trọng. Thì đó là những kỹ năng chính thôi, thì chị không muốn đi vào chi tiết từng kỹ năng này em sẽ phải làm gì tại vì nó rất là nhiều thứ. Nhưng mà khoảng một tháng nữa là chị có một cái workshop ở về product management, có nghĩa là bài các bạn đi vào cái nghề product management. Thì chị có thể chia sẻ đường link sau nếu mà các em quan tâm, nhưng mà cái chuyện này, workshop này là cho các bạn ở Việt Nam, sẽ là ngôn ngữ là tiếng Việt.
Thì tụi em sẽ chắc là sẽ xin chị Trân cái link, rồi sẽ để ở dưới cái episode note cho các bạn đăng ký xem qua và cho bạn quan tâm. Nhưng em cũng đang nghĩ về cái chuyện là để mà cho các bạn mà muốn rèn luyện nữa, thì thực ra là cái bộ xào ý tưởng cũng là một cái công cụ rất là dễ để cho các bạn có thể tiếp xúc được với cái những cái khung suy nghĩ mà chị Trân vừa mới nhắc đến này, đúng không ạ? Có thể là sao ý tưởng nó không đụng đến tất cả 6 cái mảng chị Trân mới nhắc đến, nhưng mà ít nhiều nó cũng sẽ nói về cái những cái làm thế nào để sáng tạo, làm thế nào để có thể có cái sự hòa hợp trong ý tưởng và đưa sản phẩm đến tới người dùng ấy, đúng không ạ?
Cái bộ sáu ý tưởng thì nó tập trung nhiều về cái mảng product design, là thiết kỹ năng thiết kế sản phẩm ấy, với lại là creativity, là cái cách sáng tạo của mình. Thực ra cái lý do chị làm lúc đấy là để tự phát triển lên cái kỹ năng riêng của mình á, kỹ năng sáng tạo các thứ. Thì chị cũng nghĩ đang học cho bản thân thì và làm luôn một cái bộ chia sẻ cho người khác. Đó là cũng là một lý do.
Quá hay, quá tuyệt vời. Hôm nay chúng mình nói chuyện cũng khá là dài rồi. Bây giờ phần cuối này thì tụi em muốn có thể đi sâu vào những cái thói quen, những cái cách suy nghĩ, những cái phương pháp làm việc của chị Trân. Để bắt đầu thì chị Trân có hay sử dụng những cái hệ thống hay là những cái phương pháp nào đấy để mà sắp xếp và tối ưu hóa cái năng suất làm việc của bản thân không ạ?
Chị thì thường hay chán nhanh, có nghĩa là một cái gì đấy làm trong khoảng vài tháng là mình bắt đầu chán, mình có ý tưởng mới là muốn làm cái mới, đúng không? Cái thú vui của mình cũng thế, chị vẽ một thời gian thì chán, chuyển sang muốn học nhạc cụ mới chẳng hạn. Thì để mà làm cho mình đỡ chán hơn thì chị thường làm xoay vòng, có nghĩa chị đặt ra đây là trong khoảng mấy tháng này mình sẽ tập trung vào một cái mảng này, sau đó mình sẽ chuyển sang tập trung vào một mảng khác. Đó là cái cách chị làm để mà mình có thể phát triển cực nhanh trong một thời gian ngắn thôi. Sau đó mình sẽ chuyển sang một cái khác, mình sẽ tập trung vào cái vì nó thay đổi cho mình sẽ không chán, mình sẽ có nhiều cái năng lượng hơn để lại bắt đầu một cái thứ khác. Thì đó là cách chị xoay vòng. Em có thể là trên trang Facebook của chị thì em có thể thấy là cứ khoảng cách 1 năm, 2 năm thì em lại thấy là chị có chọn một loại vẽ màu kiểu mới. Vẽ năm nay vẽ màu nước, năm sau vẽ màu dầu chẳng hạn. Thì đó là cách chị xoay vòng để cho nó đỡ chán hơn. Và cái cuối cùng chị nghĩ là một cái nó cũng không phải là hệ thống nhưng mà là một cái cách làm việc thôi, là lên kế hoạch tương lai rất là xa. Thông thường á là khi mà chị lên kế hoạch đã học MBA nha, là cái kế hoạch để mà được vô MBA là chị lên từ hồi cuối năm thứ nhất đại học. là chị chị lên là lúc đấy là khi mà mùa hè đúng không, thì chị có thời gian mà chị lên là để mà vô được MBA thì chị phải qua được GMAT nè, chị phải có những công việc tốt như thế nào nè. Thì từ đó chị biết là trong khoảng 3-4 năm tới chị phải làm những cái mốc chính là gì để mà mình qua được những cái mốc đấy, mình đạt đến được cái mục tiêu kế hoạch của mình. Thì kế hoạch nó không cần phải rõ lắm đâu, nhưng mà nếu mà em có thể làm được đặt đủ một kế hoạch trong vòng khoảng 3-4 năm á, thì các em có thể là lập kế hoạch chi tiết hơn cho mỗi năm tiếp theo, nhưng mà em biết được một cái chiều hướng mình phải đi theo để mà đạt được cái kế hoạch cuối cùng của mình. Thì em cứ nghĩ coi mình chuẩn bị 12 năm để thi vào đại học đúng không? Nếu mà em muốn vào những cái kế hoạch khác nó khó hơn, những cái mục tiêu khác nó khó hơn, thì em ít ra là em phải chuẩn bị phải cách mấy năm rồi thì em mới có thể được cái mục tiêu cuối cùng đó của mình. Cho nên thông thường là chị lên kế hoạch cho một cái tương lai thì nó khá là xa, khoảng từ 3-5 năm.
Cũng có thể thấy rõ cái sự chuẩn bị kỹ lên kế hoạch của chị Trân từ những câu hỏi đầu tiên. Chị có nói ví dụ như là gặp mentor đôi khi nó là cơ duyên, nhưng mà đôi khi nó cũng là cái sự chuẩn bị trước và mình phải quan sát và mình chú tâm suy nghĩ rất là kỹ trước khi cái cơ hội đó đến. Rất là hay. Vừa rồi thì mình nói về những cái hệ thống phương pháp nha, bây giờ có thể cụ thể hơn thì chị Trân có hay sử dụng những cái công cụ hay là những cái app nào để bổ trợ cho công việc của mình không?
Cái công cụ thì có cái công cụ physical là cái đồ vật đúng không, với lại là một cái là một cái phần mềm. Về cái công cụ như đồ vật bình thường thì chủ yếu là các công cụ chỉ toàn để quay phim thôi, ví dụ như là camera nè, mic nè, phông nền, ánh sáng vân vân. Thì chị có đầy đủ để mà có thể quay được video ở nhà, thì đó là cái mà chị hay dùng. Còn về những phần mềm á thì chị dùng rất là nhiều phần mềm. Chị cái phần mềm chính của chị dùng nhiều nhất là phần mềm, hai phần mềm, một cái là Photoshop để chị thiết kế, ví dụ là chị thiết kế minh họa cho bài viết của mình nè, hoặc là thiết kế mock những cái sản phẩm thử nè. Ngoài cái Photoshop thì nó hơi mang tính chuyên nghiệp hơn một xí, chị có những cái phần mềm khác nó nhanh hơn, làm nhanh hơn, ví dụ như là Paper 53 là một cái app ở trên iPad, chị có thể sử dụng vẽ ở đâu cũng được, và nó rất là đẹp, nó rất là tối giản, chị rất là thích phần mềm đấy. Hoặc là nếu mà em tập trung về thiết kế cho sản phẩm phần mềm á, thì em có thể sử dụng Figma, phần mềm online để em làm cái framework cho sản phẩm của mình. Về edit cái video nè, nhạc các thứ thì chị dùng Adobe Premiere, chắc là ai cũng biết rồi, phần mềm rất là nổi tiếng để mà edit video. Đó là những cái mà thiên hơn một xí về cái mảng creative, sáng tạo. Còn những cái mà chị thường hay dùng để mà làm việc nhóm á, thì chị dùng những cái rất là đơn giản thôi, như là Google Docs, Google Sheets chẳng hạn. Google Docs thì mình có thể hợp tác với mọi người, khi mình nói chuyện trong một cuộc họp nhóm chẳng hạn thì mọi người đều sử dụng chung một cái Google Docs, thì mình sẽ thấy mọi người edit cùng một lúc. Còn Google Sheets thì chị thường sử dụng để lập ra kế hoạch của dự án nè. Còn về cái to-do list thì chị hay sử dụng một cái phần mềm nó tên là Bear, kiểu con gấu á. Thì phần mềm nốt này đúng không? Đúng rồi. Thì nó cũng chủ yếu là chị thích cái đó hơn các phần mềm techno khác, là chẳng qua là nó có rất nhiều shortcut để chị làm thao tác rất là nhanh, với lại là nhìn nó rất là đẹp, cái phông chữ nó sử dụng đẹp, là nó khá là tối giản. Chị rất thích những phần mềm nào nó mang tính tối giản hơn một xí. Đó, thì đó là những công cụ chị hay dùng thôi.
Thế thì ngoài những công cụ và app ra thì có một cái nguồn sách hay là những cái đầu podcast nào mà chị tâm đắc có thể chia sẻ được với các bạn nghe Unlock FM được không ạ?
Thực ra podcast chị nghe không nhiều lắm. Chị chủ yếu là đọc blog với lại sách. Nhưng mà về blog thì chị có đọc một số blog về công nghệ, ví dụ như là Strategy. Cái tên nó hơi khó đọc một xí.
Nhưng mà Strategy...
đấy là một blog công nghệ, đúng rồi, và rất nhiều người làm công nghệ bên này hay đọc. Lý do vì sao nó hay á là bởi vì nó không chỉ đưa ra những thông tin hoặc tin tức mới về công nghệ, mà nó còn có phần nhận xét và đánh giá từ chuyên gia nữa. Cho nên là mình cảm thấy khi mình đọc xong, mình cũng cảm thấy là mình có một cái cái ý tưởng riêng làm cách nào để có thể phân tích được một cái tin tức mới trong công nghệ. Chính vì thế mà nó khiến cho mình có nhiều thêm kiến thức về công nghệ thôi. Những cái blog khác chị đọc thông thường là xoay quanh về ý tưởng khởi nghiệp, như là những trang như Product Hunt chẳng hạn, những trang tương tự. Nó chị thường hay lâu lâu chị vô chị đã đọc xem thử có người ta có những cái công ty khởi nghiệp nào, ý tưởng nào mới. Có hai lý do là thứ nhất là nó khiến cho mình lúc nào cũng sáng tạo. Khi mà mình biết được những cái ý tưởng này, lâu lâu mình nghĩ ra một ý tưởng ở một mảng khác, nó lại có một cái phần gì đó giống giống cái ý tưởng này ở cái một cái mảng này. Đấy, đó là nó khiến cho mình trở nên sáng tạo hơn. Và thứ hai là mình chỉ theo kịp một cái xu hướng mới thôi. Là một người làm trong công nghệ thì lúc nào mình cũng phải bắt kịp được những cái xu hướng của thời đại, đúng không? Đó là những cái trang blog mà chị cũng hay đọc. Về podcast thì chị có nghe một số podcast, nhưng mà cái mà chị thích nhất, mà chị hay nghe nhất là Business World. Business World là một cái podcast, không biết là em đã nghe thấy chưa, nhưng mà
vâng, em có nghe của Wondery.
Nó kiểu như là kể chuyện đêm khuya ấy, nhưng mà nhưng mà nó lại kể chuyện về các cuộc chiến trong thương trường của các công ty lớn, đúng không? Như là cái cách đúng rồi nó, em cảm giác như là em trong cái câu chuyện của họ, và em hiểu thêm và em nhớ lâu hơn và em cũng học được thêm nhiều thứ nữa. Đó là một cái mà chị thấy rất là hay. Nó vừa có mang tính giải trí mà nó có vừa mang tính giáo dục rất là cao. Còn về sách thì chị có nhiều sách hay lắm mà chị không nhớ nhiều đầu sách. Hiện tại thì chị nhớ được khoảng một hai cuốn. Cuốn thứ nhất là cuốn tên là Never Split the Difference. Đây là một cuốn về kỹ năng thương lượng. Kỹ năng thương lượng và viết bởi một chuyên gia thương lượng tại FBI. Thì cái cuốn sách này là một trong những cuốn sách mà giáo sư ở trường MBA chị á, nói mọi người đọc, vì nó dạy cho mình rất là nhiều về cái cách thương lượng trong những tình huống căng thẳng. Và nó rất là cần thiết trong khi mà em làm kinh doanh. Cuốn sách thứ hai chị muốn nói tên là Predictably Irrational của Dan Ariely. Thì đây là một cái cuốn nó nói về dạng như là cái cách khách hàng lựa chọn hoặc là đưa ra một cái quyết định nó không hợp lý. Có nghĩa là mình thì lúc nào mình cũng nghĩ là mình phải đưa ra một cái quyết định rất là đúng đắn, rất là logic, đúng không? Nhưng mà thực ra con người, cái tâm lý của con người lại khác. Khi mà mình đi ra đường thì mình lại làm ra những cái quyết định nó không có hợp lý tí nào, không logic tí nào. Thì cuốn sách này nó giải thích cái ông này ông làm rất là nhiều thí nghiệm để mà giải thích vì sao mọi người lại làm những cái đưa ra những quyết định không đúng đắn, không có logic này. Và nó rất là phù hợp cho khi mà em làm kinh doanh á, thì em thấy là có những cái áp dụng rất là hay để mình sử dụng những cái thiếu logic này của người dùng để mình khiến cho họ làm một cái gì đó mà mình muốn. Thì cái cuốn này cũng khá là thú vị. Hình như ông cũng có một cái khóa học trên mạng hay sao. Có một cái podcast nữa chuyên về cái mảng cái chủ đề này. Đó là hai cuốn mà chị nhớ. Có rất là nhiều sách khác rất là hay nữa, nhưng mà chị không nhớ hiện tại chị không nhớ cái chủ đề, cái tựa đề của nó. Nếu mà cần thì chị có thể gửi thêm một vài cái sau khi podcast của mình.
Cảm ơn mọi người đã nghe đến phút cuối của tập 27. Nếu mọi người đã quen với format lên sóng trước đây của Unlock FM thì chắc mọi người sẽ nghĩ là ôi, bây giờ mới xong phần 1 sao? Tuần sau còn một phần 2, 90 phút nữa hả? Tuy nhiên, đây đã là một tập trọn vẹn rồi. Sau khi nhận được góp ý từ các bạn thính giả, team Unlock FM đã quyết định thử nghiệm với việc ghép 2 phần và lên sóng một tập trọn vẹn. Mục tiêu ở đây là để các bạn có thể nghe câu chuyện của khách mời một cách xuyên suốt, không bị ngắt quãng. Nếu phải chờ một tuần, đôi khi sẽ quên đi mất những thông tin, câu chuyện liên kết từ phần trước. Bên cạnh đó, việc cho ra tập dài 90 phút cũng không phải là để mọi người choáng ngợp vì độ dài. Do một khi bạn đã download một tập podcast, bạn có thể nghe bất cứ lúc nào. Vậy nên có thể chia tập ra thành nhiều phần nhỏ và nghe lúc thuận tiện nhất cho bản thân. Đây cũng là cách mà tụi mình nghe những tập podcast dài 2-3 tiếng trong thời gian riêng. Nếu mọi người có phản hồi về thay đổi này của Unlock FM, hãy nhắn tin cho tụi mình qua Facebook hoặc Instagram nhé. Về nội dung tập hôm nay, không biết mọi người có để ý không, nhưng chắc không thể đếm được số lần Vy Anh và mình ồ và à khi nghe những câu chuyện và chia sẻ của chị Trân. Bản thân tụi mình được truyền rất nhiều cảm hứng và rút ra được nhiều bài học cho bản thân khi nghe chị nói. và cũng chưa nói đến những câu chuyện của chị, cách chị Trân chia sẻ các ý mạch lạc và luôn tóm tắt ở cuối thật là đáng để học hỏi. Ở nửa đầu, chị Trân đưa ra góc nhìn về việc tạo ra con đường riêng để bản thân phải nổi bật chứ không chỉ đơn thuần là khác biệt, cho đến việc chủ tâm chuẩn bị, quan sát để chớp được những cơ hội tìm mentor, người cố vấn và thiết lập một mối quan hệ lâu dài, sâu sắc với họ, cũng như những bài học mà chị đã nhận được từ bố, mẹ và các mentor. Trải nghiệm không ngừng lên ý tưởng và khởi nghiệp của chị Trân cũng thật là đáng phục, rồi cách chị đúc kết và hệ thống hóa những bài học có được để đưa vào xào ý tưởng. Điều đáng khâm phục hơn nữa là mặc dù đã thử sức với bao nhiêu dự án và đạt được nhiều thành tích như vậy, chị Trân luôn tập trung hết mình vào số ít mục tiêu trong cùng một lúc, không multitask và dàn trải công việc. Mong là nghe xong tập 27, cũng như tụi mình các bạn sẽ có thêm được những góc nhìn, phương pháp mới để áp dụng cho bản thân và thực hiện được những dự định mong muốn trong cuộc sống và công việc. Nếu các bạn muốn nghe thêm hoặc trao đổi trực tiếp với chị Trân, hãy ghé qua workshop về Product Management được chị Trân phối hợp cùng VBG tổ chức ngày 15 tháng 5, link ở trong show notes. Cảm nghĩ của mọi người về tập 27 như thế nào? Hãy để lại đánh giá cho tụi mình trên Apple Podcast và Facebook. Và nếu thấy nội dung của podcast thú vị và có giá trị, hãy chia sẻ tới bạn bè và cộng đồng của mọi người nhé. Unlock FM như thường lệ được thực hiện bởi ekip bao gồm Vi Anh, Lan Anh, An và mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn sớm. Bye!